อย่าผัดก็แล้วนะโมบังสุทิกามุนีขันนะโมบังสุทิกามุนีขันนะนะโมบันสุทิกามุนีเทวะตันเถcác bạn khóa sinh về tham dự khóa tu dành cho các bạn trẻ là học sinh và sinh viên trong đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên ngày hôm nay. Để theo những chương trình sắp xếp của ban tổ chức, buổi chiều ngày hôm nay thì thầy có buổi pháp thoại trả lời vấn đáp những câu hỏi của các bạn khóa sinh chúng ta về tham dự khóa tu tháng 10 này ở tại chùa Khai Nguyên. Để chúng ta không mất thời gian chờ đợi lâu, thầy xin được đi vào trả lời các câu hỏi luôn. Bạn nào mà còn muốn hỏi thì chúng ta có thể sang bên phòng, sang bên ban âm thanh, chúng ta giấy bút chúng ta ghi câu hỏi, hoặc là đến mai, bạn chưa hỏi kịp ngày nay thì ngày mai có thể buổi sáng mai chúng ta hỏi tiếp cũng được. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một bạn hỏi như thế này: kính thưa quý thầy, con xin hỏi làm thế nào để bớt suy nghĩ linh tinh và tâm được an định ạ? Tâm được an lành ạ? Con xin cảm ơn. Câu đầu tiên các bạn hỏi là làm thế nào để bớt suy nghĩ linh tinh và tâm được an lành ạ? Nếu mà bạn này là một Phật tử thì sẽ biết rằng ở trong nhà Phật ạ, Đức Phật nói rằng, Đức Phật dạy rằng muốn khiến cho tâm được an định, không suy nghĩ linh tinh thì có ba môn học. Đó là gì? Học giới, học định và học tuệ. Học giới là sao? Học giới tức là phải nghiêm trì các giới. Ví dụ như Phật tử tại gia, Đức Phật khuyên không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ và không được uống rượu. Đó là năm giới cấm Đức Phật dạy cho các Phật tử tại gia. Chúng ta làm được cái điều đó thì cái việc đầu tiên là chúng ta đã giữ được các giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Vì sao Đức Phật lại khuyên các Phật tử chúng ta không được sát sinh và không nên sát sinh? Vì quan điểm của Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh có mạng sống, thì bất cứ một loài chúng sinh nào, cho dù nhỏ như con côn trùng, con giun, con dế, lớn như con người chúng ta hay con trâu, con bò, con voi, vân vân, loài nào cũng ham sống sợ chết, loài nào cũng ham sống sợ chết. Quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tôn trọng tất cả mạng sống của chúng sinh. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính là như thế. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Do vì nhân quả nghiệp báo luân hồi xoay chuyển, cho nên sinh tử tử sinh ở trong lục đạo trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói chết không phải là hết, chết là theo cái chết đi rồi á, nếu chưa được chứng quả giải thoát á, thì lại tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi trời người Atula súc sinh ngạ quỷ và địa ngục, tùy theo phúc lớn thì được sinh lên trời, làm nhiều việc thiện được sinh lên trời, giữ chọn năm giới thì được sinh lại làm quái người. Người làm việc thiện nhưng mà hay nóng nảy, sân hận chưa chứt chưa trừ thì sẽ sinh vào cõi Atula. Người ngu si, sống ngu si làm nhiều những cái việc bất thiện thì sẽ đọa vào làm đường súc sinh. Còn kẻ là tham lam bủn xỉn keo kiệt, làm nhiều những việc ác thì đọa làm ngã quỷ. Kẻ mà làm tất cả các việc ác, sát sinh hại vật, việc gì cũng làm, những cái việc ác đó làm tổn hại đến đời sống của chúng sinh cũng như của loài người đó, thì những kẻ đó sau khi mất đi thần thức đọa vào trong địa ngục chịu khổ đó, cái xoay vần trong sáu nẻo luân hồi như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng muốn thoát khỏi luân hồi khổ đau là phải giữ giới, đầu tiên là giữ giới, thứ hai là phải tu tập thiền định, phải học và tu tập thiền định. Thiền định ở đây thì có nhiều cách để cho mình an tâm. Khi Đức Phật còn tại thế thì phần lớn là tu theo để tu thiền. Đức Phật ngồi thiền với cụ Bồ Đề mà thành đạo, cho nên các đệ tử của Phật cũng ngồi thiền mà thành đạo. Nhưng Đức Phật biết được rằng càng về thời mạt pháp rốt sau, chúng sinh tu tập phần lớn thì là ương bướng giải đãi, cho nên ngồi thiền thì không phải ai cũng có thể có cái sự tinh tiến mà ngồi thiền. Chúng ta biết khóa tu hôm nọ thì cho ngồi thiền thì có 10 phút thôi, nhiều bạn thì là 5 phút một cái là cựa lên cựa xuống, rồi nhăn mặt nhăn mũi, rồi là duỗi chân ra co chân vào là không chịu được nữa. Đang ngồi thì là mở mắt ra xem hết chưa, mắt mũi thì cứ nhăn nhó ra đau. Đương nhiên bước đầu ngồi thiền thì đau rồi, đau như cả hai bắp vế chân, rồi mỏi lưng là khó chịu lắm. Cho nên cái lúc tập ngồi thiền là cả một cái quá trình đấy các bạn, không phải đơn giản đâu đó. Ngày xưa các thầy mới xuất gia cũng học ngồi thiền và cũng tập ngồi thiền và cũng tu thiền 4 năm trời. Bước đầu cũng chỉ cũng tập ngồi được 5, 10, 15 phút đó là tốt lắm rồi, mà dần dần tu được cho ngồi đến 2, 3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nhưng mà vượt qua cái giai đoạn khoảng độ tầm 15 đến 30 phút đó, giai đoạn này giai đoạn khó khăn nhất, kinh sợ nhất, nó đau, nó tức, nó mỏi, mà nó lúc đó chỉ muốn làm sao để xả dậy, để đứng dậy luôn, không phải đơn giản. Đó, cho nên cái phương pháp tu tập thiền định cũng không phải là dễ, đặc biệt là những người cao tuổi và những người to béo. To béo mà ngồi thì cái chân nó chỉ rất là nhanh đau, cái thân thể mình nặng nó đè xuống lên hai cái đôi chân thì phải nói là như là đi tra tấn luôn. Cho nên sau này Đức Phật thì biết cái đường, cái bước đó, cho nên Đức Phật dạy ra các pháp môn khác, như là ngồi tụng kinh cũng được, khiến cho tâm được an định, niệm Phật cũng thế, cũng khiến cho tâm được an định, phải trì chú cũng vậy, khiến cho tâm được an định. Ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tất cả đều là cái phương tiện để là cho tâm được an định. Và chịu khó, muốn cho tâm không suy nghĩ linh tinh, bạn này muốn cho tâm không suy nghĩ linh tinh nhé. Bây giờ có một cái gì, vì sao mà tâm nghĩ linh tinh nhiều? Có thể là suốt ngày lên mạng xã hội chat chít với bạn bè, hoặc là suốt ngày xem phim, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại, nó cũng là một cái phương, một cái điều kiện để cho tâm này không được an định. Đó. Cho nên chú tâm vào gì? Ngày xưa các cụ khiến tâm được an định một phần là đọc sách. Đó. Đọc sách nó cũng khiến cho tâm chúng ta được an định. Xem mạng nhé, thì tâm chúng ta sẽ dễ bị dao động. Đấy, các bạn cứ xem mạng cũng là đọc chuyện trên mạng, đọc các bản tin trên mạng đó, nhưng mà tâm chúng ta dễ bị dao động. Nhưng mà đọc sách, các bạn lấy sách ra để đọc, đọc quyển sách á, thì tâm chúng ta sẽ dễ đạt được an định. Còn đọc trên mạng ấy, chúng ta biết rồi mà, đang đọc cái tin này lướt lướt vài cái lại lướt suốt đi như thế, tâm chúng ta sẽ dễ chạy theo cảnh. Thấy cái gì hay, cái gì vui chúng ta thích, thấy cái gì dở chúng ta gì, chúng ta ghét, thậm chí chúng ta nhảy vào, chúng ta bình luận, chúng ta chửi bới đủ các thứ. Thì người ta chửi lại cho mình vài câu một cái, mình đọc thấy người ta chửi mình là mình phiền não đó. Nhưng mà đọc sách không có cái chuyện đó, đọc sách không có cái chuyện đó. Đọc sách, quyển sách nào hay, quyển sách nào chúng ta thấy yêu thích, chúng ta đọc, cắm đầu chúng ta đọc, tâm chúng ta an định ở trong cái quyển sách ấy, rất là tốt. Cho nên cái phương pháp bạn hỏi làm thế nào để cho bớt suy nghĩ linh tinh, đọc sách là một phương pháp cho tâm chúng ta bớt suy nghĩ linh tinh. Và nếu bạn là một Phật tử, là một người mộ Phật ấy, niệm Phật cũng làm cho một phương pháp, là phương pháp rất tốt để cho tâm chúng ta gì bớt suy nghĩ linh tinh. Mỗi cái suy nghĩ linh tinh đến chúng ta thì khởi mấy câu gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm như vậy. Hoặc các bạn cái gì A Di Đà Phật niệm thầm ở trong tâm cũng được, không có đăng lên ngồi học, đang trên lớp ngồi học tự nhiên chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, các thầy cô giáo và bạn bè trong lớp tưởng chúng ta bị ma nhập, bị vong nhập thì chết toi. Cho niệm ở trong tâm thôi. Cái phương pháp niệm Phật là phương pháp mà là rất là tốt để chúng ta chế tâm, chúng ta buộc tâm. Người xuất gia như các quý thầy còn phải dùng cái phương pháp niệm Phật đó để chế tâm, để buộc cái tâm lăng xăng, cái tâm suy nghĩ linh tinh của mình cơ mà. Đó. Trong kinh Đức Phật nói tâm của chúng sinh là tâm viên ý mã. Viên là con khỉ, mã là con ngựa. Tâm viên ý mã tức là tâm con khỉ và ý con ngựa nó lăng xăng. Chúng ta thấy con khỉ khi nó chưa được rèn luyện nó cũng có ở ngoan một chỗ không, hay là nó nhảy hết cành này sang cành khác. Con khỉ khi mà chưa được huấn luyện, chưa được thuần thục ấy, chúng ta thấy nó cứ trừ lúc nó thì nó ngủ thôi, hoặc là nó nghỉ thôi, còn thì cứ chạy nhảy, cứ lăng xăng hết chỗ này chỗ khác. Tâm chúng ta cũng thế, khi mà chưa được tu luyện, chưa được thuần hóa, chưa được thuần thục ấy, nó cũng tương tự như vậy. Các bạn có thấy những cái bộ phim về thế giới động vật hoang dã, những cái đàn ngựa ở châu Phi gặm xuống ăn vài ngọn cỏ một cái, thấy những con trước nó lao lên, nó sợ những con trước đi lên ăn mất những đám cỏ ngon, cho nên là gặm hai ba cái nó lao lên, cứ thế nó lao đi, hùng hục nó lao đi như vậy. Có mấy khi nó thảnh thơi nó ngồi gặm cỏ như là đàn bò hay là đàn trâu của chúng ta này đâu. Cho nên các bạn cứ xem cái phim thế giới động vật hoang dã ở châu Phi, đặc biệt những cái đoàn ngựa vằn ấy, gặm vài cái là đi, gặm vài cái là đi, lúc nào cũng cái tư thế là gì, là bước lên phía trước. Gọi là ý mã là như thế, tâm ý của chúng ta như con khỉ, con ngựa, thường là dao động, không an trú. Cho nên Phật mới dùng các phương tiện như là niệm Phật, như là tụng kinh. Các bạn sinh viên của chúng ta thì nếu chưa Phật tử, không niệm Phật, không tụng kinh thì thôi, đọc sách. Sách là một cái kho báu, kho tàng vật bảo quý giá vô cùng các bạn. Các bạn cứ chịu khó đọc sách, một lúc nào đó chúng ta sẽ dùng tới nó. Ngày xưa thầy đi học 8 năm trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, sách lúc nào cũng gối đầu, lúc nào trên đầu giường cũng có ít nhất là phải 3-4 quyển sách, ngày nào cũng ôm sách để ngủ, cái đó đọc nằm cầm sách mà đọc mà quên sách trên bụng mà ngủ, ngày nào cũng như thế. Tỉnh dậy buổi trưa, tỉnh dậy một cái thì lại cầm sách đọc vài trang xong mới đi học, đã thành thói quen, tạo thành thói quen. Cho nên nhiều Phật tử, có cả những vị làm chính trị, đến chùa lễ nghe thầy nói chuyện. Thế hỏi là ngày xưa thầy học lớp mấy, và ngày xưa còn bé thì chỉ học có lớp 4 thôi, sau này đi tu là mới học bổ túc. Học lớp 4 nhưng mà 6 năm mới lên được có lớp 4 rồi, tức là bị trượt 2 năm. Thế sau nhưng mà ngồi nói chuyện thì người ta bảo làm sao một con người học có lớp 4 mà lại đông tây kim cổ cái gì cũng biết thế này. Tất cả sau này xuất ra rồi biết rằng kiến thức mình bị hỏng lúc bé, cho nên thì cắm đầu vào đọc sách. 8 năm đi học của thầy không biết là đọc biết bao nhiêu là sách, chỉ có đọc sách thôi. Ngày đấy thì không có dùng điện thoại, thầy học học viện đến năm thứ 3 mới dùng điện thoại, tức là 8 năm đi học thì 7 năm không dùng điện thoại. Đến năm thứ 8, năm là nhận cái ngôi chùa này được vài tháng rồi á, thì lúc đó mới cần phải liên hệ. Chứ ngày xưa mới có trụ trì một ngôi chùa thì không cần điện thoại, nhưng sau khi nhận thêm ngôi chùa này là ngôi chùa thứ 2, lúc đó bắt buộc phải dùng điện thoại để mà liên hệ với các Phật tử, khi đó mới dùng điện thoại. Ngày xưa dùng cái điện thoại trắng, đen trắng thôi, Nokia cái gì thì cái cục gạch ấy, bây giờ gọi là cái điện thoại cục gạch ấy. Năm 2004 thầy mới dùng điện, 2005 thầy mới dùng điện thoại. Cho nên phải cắm đầu để đọc sách. Vì vậy mà khuyên các bạn ở đây, thay bằng lướt web á, xem mạng nhiều á, chúng ta thay vào đọc sách nhiều. Các bạn phải mua sách, mượn sách để đọc sách á, thì kiến thức đó nó mới sâu. Đọc, chúng ta đừng có đọc cái nhanh ầm ầm đi, đọc vừa suy nghĩ, vừa đọc vừa tư duy. Đọc sách cứ đọc chậm thôi, đừng có nghĩ là một mình phải đọc cho nhanh hết một bộ sách này. Không quan trọng là đọc nhanh hết bộ sách này, điều quan trọng chúng ta đọc đến đâu chúng ta tư duy suy nghĩ và nhớ lấy nó. Ngày xưa thầy gần một cái thầy giáo sư, thầy dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy ấy hướng dẫn cho thầy cách đọc sách. Thầy bảo đọc sách ấy, mà muốn nhớ được thì phải đọc cái mảng gì vào mảng gì. Ví dụ đọc về chuyên lịch sử này, đọc và mình tự phân cho mình ra một cái ngăn, gọi là cái giá sách ở trong đầu mình ấy, trong bộ óc mình, là não mình ấy, thành một cái ngăn. Khi mình đọc sách, mình phải quán tưởng là mình tưởng tượng là mình phân cho gì trong cái bộ óc, bộ não của mình phân ra ngăn này về lịch sử này, ngăn này về gì, về kiến thức xã hội, ngăn này về kiến thức này nọ, ABC vân vân chẳng hạn, phân thành từng ngăn đó. Khi mình cần đến cái ngăn nào mình giống như mình cất sách ở trong ngăn nào, mình cần cho nó ngăn nắp, loại nào đi loại đấy, toán học ra toán học, vật lý ra vật lý, rồi sử ra sử, địa ra địa, vân vân. Cất thành từng khoang, từng ngăn, từng ô của trong tủ sách của mình. Ngăn nắp như thế thì mình cần cái nào mình lấy cái đó dễ. Cho nên thầy ấy hướng dẫn cho thầy là đọc sách không phải là đọc nhiều, mà sau này người đó có thể lấy ra để dùng được hết. Điều quan trọng lúc đọc là phải biết cất nó vào cái ngăn nào. Thế thầy bảo mình cũng vậy. Chúng ta có thể phân thành từng ngăn ở trong cái bộ não của chúng ta này. Tưởng tượng nó ra, quán tưởng này, nó ra chia thành những ngăn, những ngăn. Khi mình cần mình xoáy sâu vào một cái, mình định tâm mình xoáy sâu vào một cái, mình liền có kiến thức ấy. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn này làm thế nào cho giảm bớt suy nghĩ linh tinh. Đọc sách là một phương pháp rất tốt. Niệm Phật cũng là một phương pháp rất tốt. Còn ở trong nhà Phật thì có phương pháp gì, ngồi thiền nữa. Đó, nhưng ngồi thiền ở đây các bạn phải có thầy dạy. Nếu thầy mà không dạy mà chúng ta cứ lên mạng mà xem người ta ngồi thiền ấy, mà chúng ta ngồi ấy, một thời gian sau không may tẩu hỏa nhập ma thì lại đơ đơ thì chết toi, rất nguy hiểm. Có một số bạn sinh viên nó cũng như vậy, và một số Phật tử tự có lên mạng cóp xem cái người ta ngồi thiền, dạy ngồi thiền, và về ngồi cuối cùng một thời gian mấy tháng sau lại tẩu hỏa nhập ma đơ đơ, cái đi nói mớ linh tinh, rất nguy hiểm. Nên muốn ngồi thiền thì phải có người dạy chúng ta, bằng không chúng ta ngồi tĩnh tâm và niệm Phật là tốt nhất, an toàn nhất. Và cái phương pháp thì đọc sách nữa tốt nhất. Nếu thích học về Phật giáo thì những cái bộ sách về Phật giáo chúng ta đọc. Muốn nghiên cứu về triết học thì những bộ sách về triết học chúng ta đọc. Muốn nghiên cứu về lịch sử tìm hiểu những bộ sử chúng ta thì chúng ta đọc, vân vân. Bạn nào mà thích chính trị thì đọc những cái quyển sách về làm chính trị. Bạn nào muốn học kinh tế thì đọc những bộ sách về kinh tế, vừa định tâm, vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm, tốt cho sau khi chúng ta ra trường chúng ta đi làm. Trả lời câu hỏi thứ nhất của một bạn đó. Câu hỏi thứ hai, một bạn hỏi là: thầy có thể cho con biết và hiểu rõ hơn về chú Đại Bi được không ạ? Biết và hiểu rõ hơn về chú Đại Bi, thần chú của Phật. Ở trong nhà Phật được chia thành các tạng. Riêng thần chú được gọi là mật tạng, hay còn gọi là bí mật tạng. Đã thuộc về bí mật rồi á, thì ở trong nhà Phật phân ra thì trong các quy định phiên dịch kinh điển của các tổ ngày xưa gọi là ngũ chủng bất phiên. Trong cái ngũ chủng bất phiên ấy, thì có một cái gọi là bí mật bất phiên. Nào là đa nghĩa bất phiên, những cái gì nó đa nghĩa thì không thể phiên âm được. Ví dụ như cái từ bát nhã chẳng hạn. Từ bát nhã, ở trong nhà Phật từ bát nhã nếu mà phiên âm thì là trí tuệ, là trí tuệ. Nhưng mà dịch là từ trí tuệ không thì không đủ, về cái từ bát nhã nó là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ ở đây là trí tuệ xuất thế gian, bao gồm cả trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ của bậc phàm phu, trí tuệ của bậc thánh nhân thanh văn, trí tuệ của bậc thánh nhân duyên giác, trí tuệ của bậc thánh nhân Bồ Tát và trí tuệ của Phật. Cho nên không thể dịch cái từ bát nhã là trí tuệ là hết được. Vì vậy mà phải để nguyên là gì? Là bát nhã. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy, gọi là đa nghĩa bất phiên. Một cái nghĩa là gì? Là trang trọng bất phiên. Những cái gì từ gì nó trang trọng chẳng hạn thì không được phiên, không được phiên dịch ra, vì nó để như vậy nó rất là trang trọng. Bí mật bất phiên thì thuộc về cái tạng chú của Phật. Tất cả các thần chú của Đức Phật không được phiên âm. Thì đã phiên âm ra thì nó còn gì là mật tạng nữa, còn gì là mật chú nữa. Mà chú ở đây chỉ có Phật với Phật mới biết được. Phật thuyết chú thì chỉ có Phật mới biết được ý hết ý nghĩa của thần chú ấy. Bồ Tát không biết được, Thánh Tăng A-La-Hán không biết được. Còn phàm phu của chúng ta thì lại gì? Càng mù tịt nữa. Cho nên bạn mà hỏi rằng muốn gì, muốn hiểu rõ về, hiểu rõ hơn về chú Đại Bi á, thì chắc chắn là gì? Bao giờ bạn thành Phật thì bạn sẽ hiểu rõ được chú Đại Bi. Hoặc có một vị Phật nào đó nói cho bạn rõ về chú Đại Bi thì bạn mới hiểu về chú Đại Bi. Còn ở trên thế gian này không có một vị hòa thượng nào, không một vị pháp sư nào có thể nói cho bạn hiểu rõ được hơn về chú Đại Bi. Tuy nhiên, nếu bạn nghiên cứu, muốn nghiên cứu về ý nghĩa, về cái ý nghĩa, gọi là cái ý nghĩa thôi, ý nghĩa bên ngoài thôi của chú Đại Bi thôi, thì về có thể nghe bài giảng, các bài giảng về chú Đại Bi của Thượng Tuyên Hóa, của Thượng Nhân Tuyên Hóa. Trên thế giới này Phật giáo đã có tồn tại hơn 2.500 năm nay, nhưng người giảng chú Đại Bi đầu tiên đó là Đại Lão Hòa Thượng Thiện Nhân Tuyên Hóa. Ngài đã viên tịch rồi. Ngài cũng được coi là một vị Bồ Tát hóa thân, chứ không phải là một phàm phu tăng bình thường. Cho nên vì lòng Đại Bi thương xót chúng sinh mà Ngài giảng chú Đại Bi. Ngài giảng chú Đại Bi, Ngài soạn ra các bài kệ giải thích từng câu từng chữ ở trong chú Đại Bi. Bạn này có thể về vào mạng search, Google search và nghe giảng giải chú Đại Bi, giảng giải của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì sẽ biết được phần nào, để nói biết được phần nào. Vì Hòa Thượng cũng chỉ giảng về cái văn chữ phạm và hiểu ra nghĩa mà thôi, chứ còn thực tế cũng không thể thấu tột cùng được cái ý nghĩa của thần chú Đại Bi. Chúng ta chỉ biết rằng khi trì tụng chú Đại Bi, nó có cái công năng bất khả tư nghị. Ví dụ như là có những câu chuyện ngày xưa ở trong thầy đọc trên cái quyển Đường về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, nguyên là đệ nhất pháp chủ, chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam, cụ vừa viên tịch mấy năm nay ấy, cụ có dịch một cái quyển Đường về Cực Lạc. Trong đó có ghi lại một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc thế kỷ thứ 15, có một vị pháp sư, mình cứ gọi là một vị sư đi, mình gọi một vị sư. Vị này trước đây rất là hay nóng giận, khi mới vào tu hay nóng giận mà nói năng thì thô lỗ, vì nóng giận mà cho nên nói năng thô lỗ, cục cằn, mở miệng ra là chửi bới người khác rồi, nói là thô lỗ cục cằn, nóng giận. Thế một hôm sư phụ của vị này nói rằng á, thầy là người xuất gia rồi mà còn thô lỗ cục cằn như thế là tạo nghiệp. Thầy mà không lo sửa đổi thì cánh cửa địa ngục hé mở ra sẵn rồi đấy. Thầy càng tu mà không sửa được á, thì càng nợ đản na tín thí. Sau khi mất thân này, thầy đọa vào đó còn nhanh hơn là tên bắn. Nghe sư phụ nói như vậy, thầy ấy sợ quá, mới thầy ấy quỳ xuống sám hối sư phụ và xin sư phụ mình chỉ cho cái con đường tu tập để sau này mình xả bỏ báo thân này, tức là chết đó, mất thân này mình không bị đọa vào trong địa ngục như lời sư phụ nói. Xong sư phụ mới bảo rằng nếu mà con mà muốn thoát ly khỏi những cái tội ác do cái gì, cái tâm sân hận và cái khẩu nghiệp của con đã gây ra từ trước đến nay, thì con phải nhập thất và chuyên tu một thời gian, không tiếp xúc với bất cứ ai, và nhập thất chuyên tu như vậy 3 năm. Cái vị đệ tử ấy hoan hỉ nghe theo lời sư phụ và xin sư phụ nhập thất đúng 3 năm, chỉ có trì chú Đại Bi thôi, không học một cái gì khác, chuyên trì chú Đại Bi hàng ngày, chỉ có trì chú Đại Bi thôi. 3 năm sau thầy ra thất, tướng hảo của thầy khác hẳn bình thường. Trước đây thì nhìn cái nét mặt của thầy cau có, khó chịu, mọi người nhìn thấy cũng đều là khiếp sợ. Nhưng 3 năm sau, thầy ấy mở cửa thất ra, mọi người không nhận ra đó là thầy nữa. Vì sao? Vì cái nét mặt của thầy thì rất hiền, rất hoan hỷ, rất sáng và rất đẹp. Như là một cái, mình nói bây giờ kiểu như là một cái cuộc đi phẫu thuật, đại phẫu thuật vậy. Về thân tướng bên ngoài lại trẻ trung ra, trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn, đẹp đẽ hơn, ai nhìn vào cũng hoan hỉ. Mà trước đây thì cau có, bây giờ thì hoan hỉ. Trước đây thì mặt mũi lúc nào cũng sần sùi xấu xí, nhưng bây giờ thì lại thì trang nghiêm đẹp đẽ. 3 năm chỉ chú Đại Bi, chuyên chỉ chú Đại Bi. Mà một cái điều đặc biệt là ngài có cái thần thông, biết được tất cả các gì, các sự việc quá khứ, hiện tại và vị lai, kể cả của người khác, kể cả của người khác ngài biết được. Một hôm có một cái vị thi sĩ đi đến chùa thăm, tất nhiên lúc này ngài ra thất rồi và ra hoàng pháp rồi, có vị thi sĩ đi đến chùa thăm. Trong cái tập thơ của cái vị thi sĩ đó, ngày xưa thì người Trung Quốc người ta thích làm thơ mà. Những cái người mà văn hay, chữ tốt, văn chương giỏi, người ta rất hay thích làm thơ. Làm thơ Hán, thơ Đường Luật đó. Đường Luật đó. Thơ đó làm rất là khó nhé. Cái vị thi sĩ rất là giỏi. làm một tập thơ, vì biết là cái vị thầy này là cũng là thuộc, từ khi ngài nhập thất xong á, đi ra giảng kinh thì biện luận như nước chảy, tức gọi là được biện tài vô ngại đó. Trong nhà Phật gọi được biện tài vô ngại, cho nên á mới nghĩ rằng cái tập thơ của mình á vừa làm xong chưa nói với ai, nay đem đến chùa đó để ngồi đàm đạo với thầy ấy. Đến thì thầy cũng tiếp, hai bên đàm đạo với nhau. Vị ấy vừa đọc có một bài thơ, đầu trang đầu cái tập thơ của mình vừa đọc có một bài, vị thầy kia đọc cho dồn một loạt các bài thơ của vị tiếp theo. Cái vị thi sĩ kia thấy lạ, thơ của mình mới làm ra còn để ở trong túi chưa từng nói với ai, tại sao cái vị sư này lại gì lại đọc được hết bài thơ của mình? Thì chúng ta biết là đây là gì? Ở trong nhà Phật đơn giản thôi, đây là những vị có tha tâm thông. Tha tâm thông biết được gì ạ? Tâm niệm của cái vị thi sĩ ấy, thậm chí không biết thì ngay bây giờ vị đang suy nghĩ mà biết được gì? Biết được vô lượng kiếp của vị về trước và vô lượng kiếp về sau nữa, chứ không phải là ngay một kiếp này. Cho nên một vài bài thơ làm cái gì đâu. Đấy là một cái câu chuyện gì của người, của một vị thầy chuyên trì chú Đại Bi. À, còn ở trong sách Ấn Quang Văn Sao á, ngày Ấn Quang, Ấn Tổ có kể một câu chuyện. À, xưa cũng ở Trung Quốc có ngày chú Am, cũng có một cái vị quan và rất thích yêu thì yêu thơ và yêu chuyện. Vị này viết ra một cái cuốn truyện, mà cái cuốn truyện này duy nhất là ngày xưa chúng ta biết đâu có phải xuất in bằng văn bản photo công chứng photo đâu, hay là in ấn bằng nhà máy đâu, mà phải chép bằng tay hoặc là in vào cái bản gỗ. Nhưng cái tập truyện của ông ấy, tập thơ tập truyện của ông ấy vừa được chép ra một bản duy nhất, ông ấy còn để trong túi của ông ấy. Vị này đi đến thăm ngài chú Am thiền sư. Khi nói đến cái tập sách này, chú Am thiền sư mới nói gì? Tập sách này hả? Ta cũng có gì? Ta cũng có mấy tập. Ngài móc ở trong cái túi pháp của ngài ra, lấy trong cái túi ngài ra mấy cái quyển sách, y như quyển sách của ông kia. Ông kia mới nói là bạch hòa thượng, sách này là sách của con cơ mà. Con mới viết có một quyển mà duy nhất còn ở trong túi của con cơ mà, làm tại sao hòa thượng lại có? Cái hòa thượng, cái vị ngài chú Am nói gì? Ông có, ta cũng có. Cái gì ông có thì ta cũng có. Cái vị này xem vào trong túi của mình, quả thật cái quyển sách của mình vẫn nguyên, lấy ra còn nguyên, nhưng mà xem cái quyển sách của ngài chú Am đưa cho gì giống hệt như thế, không sai một chữ, không sai một dấu chấm, không sai một dấu phẩy, chữ y nhau, sách y như nhau, giống như mình bây giờ gọi là photocopy đấy. Nhưng mà chúng ta biết từ thế kỷ thứ 16 làm gì đã có máy photocopy, giống nhau như đúc. Cho nên á, mới nói là gì, các bậc tu hành gì sau khi mà chứng ngộ đạt đạo thì có thể gì, có đại thần thông là như thế, có đại thần thông như thế. Bạn này muốn biết được hết cái ý nghĩa về chú Đại Bi của Đức Phật đó, thì phải có đại thần thông. Tu làm sao mà có đại thần thông? Còn bây giờ về thì thôi, cứ nhất tâm để trì chú sẽ có nhiều cái lợi ích. Các bạn học sinh chúng ta, sinh viên chúng ta cũng có thể học thuộc chú Đại Bi, chúng ta trì rất lợi ích. Chú Đại Bi á, được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì lòng đại bi thương xót chúng sinh đau khổ chúng ta mà tuyên thuyết ra. Và trong công đức trì chú Đại Bi á, Bồ Tát Quán Thế Âm nguyện rằng á, bất cứ ở đâu có một chúng sinh nào thọ trì đọc tụng chú Đại Bi này, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng các phương tiện để giúp đỡ người đó, ủng hộ người đó. Cho nên nếu các bạn mà là học sinh, sinh viên chúng ta, mà đặc biệt có những bạn mà yếu bóng yếu vía, đi qua bãi tha ma đi qua nghĩa địa hoặc đi qua những nơi có người mới chôn cất, chúng ta hay sợ sệt hay sợ hãi lắm. Học chú Đại Bi một thời gian hết ngay. Hay là bạn nào mà yếu bóng yếu vía hay bị vong nhập á, cứ đi qua nghĩa địa đi đêm đi hôm hay bị vong nhập á, chỉ chú Đại Bi một thời gian nhất tâm cũng hết ngay. Cho nên công năng của thần chú Đại Bi là bất khả tư nghị. Nhiều người người ta ốm, ở trong đạo Phật chúng ta nhiều người có người ốm bị bệnh ung thư, người ta phát nguyện á, ăn chay trường và trì chú Đại Bi 3 năm hết sạch ung thư luôn. Chỉ có ăn chay trường và trì chú Đại Bi thôi. Trong đạo tràng của thầy cũng có 1-2 trường hợp như thế, ngày xưa chưa có kinh Địa Tạng, họ chuyên trì chú Đại Bi. Có một sư thầy ngày xưa cùng học với thầy bị bệnh ung thư, đi khám bệnh viện tỉnh Hà Tây, bác sĩ bảo là bị ung thư sang chuyển đến giai đoạn thứ hai rồi, tức là chuẩn bị di căn. Thầy buồn, thầy về thì khóc cái rưng rức, bỏ ăn bỏ học luôn thì khóc. Miễn là đi tu rồi đấy, nhưng mà thì nghĩ mình còn trẻ, mới có hơn 20 tuổi, chưa đến 30 tuổi, nghĩ là phải chết, cho nên phiền não lo lắng và khóc lóc suốt. Thầy thấy vậy, thầy mới hỏi làm sao mà khóc. Thầy mới kể là đấy, đi khám bảo vì bệnh như thế như thế. Thầy mới dạy cho cái phương pháp gọi là ngồi thiền, quán tưởng và trì chú Đại Bi, hướng đến cái chỗ đau đó, đau chỗ nào thì để tâm chỗ đó và nhất tâm trì chú Đại Bi và hướng tâm đến chỗ đó. Mấy tuần sau đi khám, cả cái khoa, thậm chí là cả bác viện phó của bệnh viện tỉnh Hà Tây lên để khám lại xem. Mới chỉ có mấy tuần trước mà ung thư di căn, sang giai đoạn 2 bắt đầu di căn rồi, mà tự nhiên bây giờ chỉ có mấy tuần phải hỏi uống thuốc gì mà không uống thuốc gì cả. Chỉ có là ngồi thiền và trì chú Đại Bi thôi, và quán tưởng vào cái chỗ đau ấy, trì chú Đại Bi. Thầy bảo là dâng 3 chén nước với cái ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm này nè, dâng 3 chén nước lên cúng dường Bồ Tát, xong rồi 2 chén thì uống, còn 1 chén đó thì lấy một chén nước đó thì bôi vào cái chỗ đau. Đơn giản thế mà mấy tuần mà khỏi hẳn. Nhưng tất nhiên nếu muốn khỏi được thì chúng ta biết là cũng phải gì, nhất tâm. À, thầy đấy bây giờ vẫn bình thường, khỏi từ ngày đấy cho đến bây giờ vẫn bình thường, thỉnh thoảng là vẫn nhớ cái ân nghĩa của thầy dạy cho nên thỉnh thoảng vẫn lên đây, vẫn cho các Phật tử lên đây lễ Phật. Cho nên cái thần chú Đại Bi, công năng của nó là bất khả tư nghị. Các bạn có thể, đều có thể học và trì. Ở chùa chúng ta thầy soạn ra một cái cuốn chú Đại Bi nhỏ nhỏ, bằng chưa bằng bàn tay này. Các bạn có thể cho vào trong túi sách, cặp sách đi học được, học thuộc lòng đi. Mà nếu mà chưa thuộc các bạn có thể cho vào túi mình để đi học được, cho vào cái ví của mình á, cho cái ví để tiền của mình đi cũng được, không sao. Rất tốt. Khi nào mà chúng ta mà gặp cái chuyện gì đó chúng ta, hoặc rỗi rãi thời gian cho lôi ra chúng ta học, bằng không chúng ta mang theo chân mình cũng tốt rồi. Thôi câu hỏi đấy xin được tạm dừng ở đó, vì bạn này muốn hiểu thêm rồi đấy, về nghe giảng Hòa Thượng Tuyên há sẽ giảng rất rõ, khá rõ trong đó, về đó nghe. Một bạn nữa hỏi, thưa thầy, thưa thầy, tính thiện được xem là sẵn có của con người, được xem như là thước đo để đánh giá đạo đức con người. Thầy hoan hỷ cho chúng con được biết tính thiện của con người được thể hiện như thế nào dưới giáo lý của Phật giáo. Bạn nói là tính thiện, bạn hỏi và nói là tính thiện được xem là sẵn có của con người. Chúng ta biết nhé, ngay trong nhà nho người ta cũng có hai quan điểm. Một quan điểm nói là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là người mới sinh tính vốn thiện. Cái đó là cái chủ thuyết gì, chủ thuyết gọi là phổ biến nhất, ở trong nhà nho ngày xưa. Và nói là con người chúng ta khi mới sinh ra là thiện, vốn là thiện, nó đâu biết sát sinh, đâu biết trộm cắp, đâu biết tà dâm, đâu biết vọng ngữ, đâu biết uống rượu, đâu biết làm những việc ác, đâu biết nghĩ những việc ác, đâu biết nói những việc ác, vân vân. Cho nên là khi mới sinh ra họ cho con người là thiện. Sau này một cái học thuyết này, cũng nhà nho đưa ra vào học thuyết này, nhân chi sơ tính bản ác. Tức là con người ta là lúc mới sinh ra vốn nó đã ác rồi. Vì sao gọi vốn đã ác? Vì vừa sinh ra nó làm cho mẹ nói gì? Đau đớn. Thập tử nhất sinh. Cho nên đó, họ lấy cái đó, con người khi sinh ra vốn ác rồi. Cho nên lớn lên một chút bắt đầu gì? Mẹ nó cho ăn. Cho ăn thì ăn chay, ăn là bình thường ấy, nó không ăn mà cứ phải ăn thịt, ăn cá. Máu mủ tanh hôi của chúng sinh thì gì? Nó mới ăn. Cho nên đó, người ta là con người ta sinh ra gì? Vốn là ác. Một cái quan điểm thứ hai của nhà nho bắt đầu thì họ tranh luận với nhau. Nếu bảo là thiện, tại sao mới sinh ra nó làm mẹ nó đau đớn? Rồi nóng lạnh một chút nó giận dỗi. Cho ăn chậm một chút nó khóc, nó gì? Nó khóc, nó làm tình làm tội lên. Cho nên họ nói là con người ta sinh ra vốn ác. Đến thế kỷ đầu thế kỷ thứ 19, có ông Đường Đại Viên, cũng là một nhà nho kỳ cựu. Sau này ông chuyển sang nghiên cứu Phật học và tu theo Phật giáo. Ông là đệ tử của ngài Ấn Quang Đại Sư. Và sau này là đi theo một vị pháp sư khác và truyền bá cái tư tưởng duy thức học của Phật giáo, duy thức tông của Phật giáo. Thì ông lại viết ra một cái chủ thuyết khác, đó là nhân chi sơ tính vô ký. Tức là con người khi mới sinh ra là gì? Là nó vô ký, tức là không nhớ, cũng không thiện mà cũng chẳng ác. Chẳng thiện mà chẳng ác, nó vô ký thôi. Do 9 tháng 10 ngày ở trong bào thai mẹ cho nên khi sinh ra nó không nhớ kiếp trước nó làm cái gì, vân vân đó. Quan điểm của Phật giáo. Ông nói như thế. Cho nên ở đây bạn nói là đây là thầy đưa ra cái quan điểm của nhà nho. Có hai tư tưởng. Con người ta vốn sinh ra, khi vốn sinh ra nó đã là gì? Là thiện rồi. Khi mới sinh vốn nó đã là thiện, có sẵn tính thiện ở trong mình rồi. Ấy, nhưng có trường phái nói con người ta vốn sinh ra để đã ác, có sẵn tính ác ở trong con người rồi. Những quan điểm của ông Đường Đại Viên là một học giả nổi tiếng của Phật giáo thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 19 cho đến giữa thế kỷ thứ 19. Ông nói con người ta có này, xây sinh ra vốn là vô ký. Tôi tất cả cái đó thì chúng ta không có thời gian để nghiên cứu sâu. Nhưng đây bạn hỏi, bạn nói là gì? Tính thiện được xem là sẵn có ở trong mỗi con người, được xem như là thước đo để đánh giá đạo đức của con người. Thầy hoan hỉ gì cho chúng con biết tính thiện của con người được thể hiện ở trong giáo lý của nhà Phật như thế nào. Từ bi hỷ xả, đó là gì? Đó chính là cái tính thiện được thể hiện ra gì ở trong giáo lý của nhà Phật đó. Từ là gì? Giải thích chữ từ là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Nghĩa là người mà có lòng từ thì hãy đem cho tất cả chúng sinh cái niềm an vui, hạnh phúc. Lạc là an vui, là hạnh phúc. Năng giữ nhất thiết chi lạc, năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, tức là hay cho chúng sinh, hay cho mọi người cái sự an lạc, sự vui mừng từ nội tâm cho đến ra ngoài, là người có lòng từ. Bi, bi là gì? Giải thích từ bi trong Phật giáo là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức người có lòng bi thì hãy thương xót và hãy diệt trừ những đau khổ của chúng sinh. Đó là người có lòng bi. Hỷ, hỷ là gì? Là vui mừng, là hoan hỷ. Đối xử với tất cả mọi người chung quanh mình và cái tấm lòng là gì? Lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui mừng. Họ chửi mình cũng gì? Cũng hoan hỷ. Họ mắng mình cũng hoan hỷ, thậm chí họ đánh gì, họ giết mình cũng hoan hỷ. Đấy là hoan hỷ đến cái mức gọi là bậc thánh nhân rồi. Bậc thánh nhân xuất thế mới có thể hoan hỷ được cái mức là gì? Họ chửi mình mà tâm không động, họ sỉ nhục mình tâm không động, thậm chí họ đánh mình, họ giết mình mà tâm vẫn không động. Cái này trong Phật giáo có rất nhiều những câu chuyện kể về cái điều đó. Tiền thân Đức Phật chúng ta cũng đã từng làm được điều đó rất nhiều lần. Các vị thánh nhân đệ tử của Phật đã cũng làm được điều đó rất nhiều. Các bạn có thể về xem cái bộ sách là Chuyện Cổ Phật Giáo. Xem một chuyện cổ Phật giáo sẽ thấy rất nhiều những cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật cũng như là các thánh tăng đệ tử của Đức Phật lấy cái lòng này, từ bi hỷ xả để đối đãi với chúng sinh. Xả là gì? Là buông xả, là không chấp trước. Chúng ta bây giờ cứ xét lại mình xem. Đứa bạn cùng phòng tháng trước bố mẹ nói gì? Thiếu tiền chưa kịp gửi tiền cho, bà chủ đòi tiền phòng, nó đến nó vay mình 1 triệu. Rõ ràng nó vay mình, mình đưa cho nó, tin tưởng nó không viết giấy viết tờ gì. Tháng này gì mình đòi nó để trả tiền phòng, nó là bảo là cậu cho tớ vay bao giờ mà cậu đòi tớ. Và mình đi thì mình đòi 2-3 lần nói với người khác, nó bảo cái cậu ấy gì vu oan cho tớ thế này thế khác, cậu ấy xấu, cậu ấy thế này thế nọ kia. Mình tức quá đi thôi, rõ ràng mình cho nó vay bằng thật, nay nó lại lật lại mình, nó bảo mình lại là người đi vu oan giã họa thế này thế khác. Thôi không thèm ở chung phòng nữa, không ở chung phòng thì bây giờ tiền nó đóng rồi, hợp đồng đã làm rồi, bây giờ chuyển đi không được, chuyển đi phải vài tháng nữa mới đi được, hoặc là hết 1 tháng nữa mới đi được. Bây giờ còn 1 tháng nữa sống làm sao đấy? Với con người như thế này, ngày xưa mình đối xử với nó tốt thế, nó đối xử với mình cũng không tệ, mình đối xử với nó tốt thế, sao tự nhiên từ 1 triệu bạc cho vay mà bây giờ thì sống với nhau như chó với mèo, nhưng mà vẫn phải ở cùng phòng với nhau. Các bạn xem buông làm sao được? Có dễ buông không? Nếu bên cạnh của chúng ta, người cùng phòng của chúng ta có một con người như thế, chúng ta buông có dễ không? Bạn nghĩ xem có buông được không? Bạn nào có thể buông được nhanh nè? Buông được không? Rất khó. Cho nên phàm phu của chúng ta chỉ thích những cái gì nó gì vừa tai vừa mắt, thích nghe những cái tiếng gì người ta khen mình thôi, tiếng tốt về mình thôi, còn cái tiếng người ta chê mình nghe thấy là bực mình lắm. Cho nên lại xả ở đây không phải là một con người phàm phu tục tử bình thường mà có thể xả được ngay các quý vị. Vì vậy chúng ta phải tập buông xả những cái lớn trước, dần dần đến những cái nhỏ sau. Hoặc là gì? Hoặc là ngược lại, chúng ta gì? Chúng ta đi buông những cái nhỏ trước, xong rồi gì? Buông xả những cái lớn sau. Xả tức là gì? Là buông xuống. Ví dụ như là có cái đứa bạn cùng phòng nói soi mói, lúc nào nó đi nói xấu mình, và mình cũng chẳng kém. Đằng 5 lạng, đằng 8 lạng, đằng nửa cân, không kém. Cho nên nó nói xấu mình cũng đi nói xấu nó. Nó nói xấu với nhóm bạn này, mình cũng đi nói xấu với nhóm bạn kia, nói xấu nó. Hai bên thì đằng 8 lạng, đằng nửa cân. Các bạn có hiểu câu đằng 8 lạng, đằng nửa cân không? Cái nào nhiều hơn cái nào? Hả? Có bạn nào giơ tay phát biểu đằng 8 lạng và nửa cân cái nào nhiều hơn cái nào? Nào có bạn nào giơ tay phát biểu không nào? Phát hiện ra cái nào nhiều hơn cái nào ít hơn cái nào? Chúng ta hay nghe câu đấy chưa? Đằng 8 lạng đằng nửa cân chẳng kém nhau chỗ nào. Nghe chưa? Chưa nghe à? Ở trường các thầy cô giáo giảng không hay nói đến câu này à? Chắc là lớp sau này bây giờ không hay nói. Lớp các thầy ngày xưa, các thầy cô giáo già già ngày xưa thường nói câu này: 8 lạng và nửa cân. Bình thường chúng ta sẽ cho là 8 lạng, là gần gì ấy? Gần một cân rồi. Còn nửa cân thì chúng ta bà cho mới có mấy lạng nhỉ? Nửa cân là mấy lạng? 5 lạng. Một cân là 10 lạng mà, đúng không? Vậy 8 lạng là gần một cân, còn á, còn nửa cân thì mới có 5 gì ấy? Mới còn 5 lạng. Và nếu chúng ta nghe cái từ đó, chúng ta chắc chắn 100%, nếu chúng ta chưa nghe các cụ ngày xưa nói hay chưa nghe cái đơn vị đo lường ngày xưa, cân đong đo đếm ngày xưa, chúng ta chắc chắn xem 100 người sẽ y 100 người sẽ cho là 8 lạng là nhiều hơn, nửa cân là ít hơn. Nhưng không, 8 lạng bằng với nửa cân, không có khác. Vì sao? Vì cái cách tính đong cân đong đo đếm cổ ngày xưa ấy, 8 lạng chính là gì? Là bằng nửa cân bây giờ. Đấy, cho nên là khi mà cái cụ ấy nói thì có đằng 8 lạng đằng nửa cân đấy mà, khác gì nhau đâu. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu được cái giữa cái 8 lạng của ngày xưa, đơn vị cân đong đo đếm thời phong kiến từ rất lâu rồi á, với cái nửa cân là sau này đến thời Pháp á, vào Việt Nam chúng ta rồi á, thì bắt đầu khi đó thì chúng ta mới tính là gì? Bằng cân. Còn ngày xưa chúng ta không tính bằng cân cái kiểu đấy. Đó, cho nên 8 lạng ngày xưa chính là một nửa cân, tức là bằng 5 lạng bây giờ. Đấy. Bên nào cũng gì cũng ghê. Bạn đi nói xấu mình đi nói xấu bạn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Nếu mà luyện làm sao được cho xả bỏ được cái tâm này chấp trược, cái tâm đố kỵ cực kỳ là khó, không phải dễ. Chúng ta phải luyện tập dần dần, phải luyện dần, tập dần, tập hoài, tập mãi mới có thể gì thuần thục được các bạn. Cho nên ở đây bạn bảo thì cái tính thiện vốn có trong con người, nhưng làm thế nào để áp dụng được thì theo như quan điểm của Phật giáo, nhìn dưới góc độ giáo lý của Đức Phật á, thì tính thiện đấy là cái gì? Đó chính là từ, bi, hỷ và xả đó. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Trong nhà Phật gọi là 4 tâm vô lượng này chính là cái tính thiện trong mỗi con người chúng ta. Người mà có lòng từ thì sẽ không còn sát sinh nữa. Người mà có lòng xả thì không còn tham lam nữa, không còn trộm cắp nữa. Đó, chúng ta thấy. Người mà có lòng bi thì không còn gì ạ? Thì không còn tà dâm, không còn phá hạnh phúc của người khác nữa. Người có lòng hỷ, vui mừng với gì? Với điều thiện, với tính thiện rồi thì không còn tham mê cờ bạc, rượu chè, tiểu lầu, gái gú nữa, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây bạn hỏi thì thầy cũng xin được lược nói qua như vậy. Tính thiện ở trong mỗi con người chúng ta khi được biểu thị ra gì? Ra từ theo cái giáo lý của Đức Phật, đó chính là 4 tâm vô lượng của nhà Phật. Đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Đó. Một bạn nữa hỏi: con bạch thầy, cho con hỏi làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Thế các bạn làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Hả? Có không? Có yêu mà không đau khổ không? Trên thế gian này có tình yêu nào mà không đau khổ không? Có không nào? Nào chuẩn bị mic để thầy phỏng vấn một tí ra nào. À, chuẩn bị mấy cái mic đi. Cho một số các bạn. Thầy bây giờ trên thế gian này có chuyện yêu mà không đau khổ không đã? Mích đâu? Nào các bạn nào giơ tay ra nào. Đầu tiên là xóm bên này. À, nhanh lên. Chúng ta mạnh dạn giơ tay phát biểu xem nào. Bạn này hỏi là làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Rồi, mời bà bạn.
Con thưa thầy, con cảm thấy rằng yêu tổ quốc, yêu đồng bào thì không đau khổ ạ.
Yêu tổ quốc, yêu đồng bào là không đau khổ. Chắc chưa?
Chắc ạ.
Chắc.
Chắc ạ.
Theo các bạn thế nào? Yêu tổ quốc, Thưa thầy, cảm ơn bạn. Ví dụ bây giờ thầy yêu tổ quốc, nhưng mà mong muốn là gì? Mọi người ở trong đất nước mình đều làm một, những người làm quan thì làm quan chân chính, thương dân. Nhưng mà không gặp những người quan chân chính. Muốn cho có những gì? Những vị sư chân chính, những người thầy chân chính, những thầy giáo chân chính, thầy thuốc chân chính, thầy tu chân chính, mà không gặp được những cái thầy đó chân chính. Muốn gặp toàn những cái doanh nghiệp là gì, làm ăn chân chính mà họ lại chẳng chân chính, họ trốn thuế, họ gì gì đó, vân vân. Có khổ không? Ví dụ con, thầy lấy một cái ví dụ, con là tổng bí thư này, hay là con là tổng thống này, con yêu nước, yêu đồng bào. Con có thấy đại hội 11 à? Đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chúng ta lên đọc một cái bản báo cáo trước gì? Trước Trung ương Đảng. Mà bác phải khóc đi. Bác phải khóc trước gì? Hội nghị Trung ương Đảng. Tất nhiên là gì? Rất yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu nhân dân. Nhưng mà gì? Bác là người lãnh tụ, là người đứng đầu của Đảng, của nhà nước. Nhưng mà sau khi ra hội nghị Trung ương để bỏ phiếu kỷ luật một gì, một đồng chí X, nhưng mà thì mà không kỷ luật được cái đồng chí X đấy, cho nên thì bất lực. Vì vậy mà thì khi đọc cái báo cáo của hội nghị Trung ương đấy, bác phải khóc. Một vị tổng bí thư phải gì, phải khóc. Con nghĩ xem lúc đó có khổ không? Không khổ làm sao mà bác khóc? Khóc gì? Khóc vì cái tình yêu nồng nàn của bác dành cho đất nước, dành cho dân tộc. Nhưng mà chính những đồng chí, những đồng gì, những đồng chí của mình không đồng quan điểm với mình là dẹp trừ những cái ác, mà lại bao che những cái ác, cho nên bỏ phiếu ngược lại là không kỷ luật đồng chí X. Các con có đọc báo, có thấy những cái, con đọc nghiên cứu về chính trị và đọc báo thấy cái vụ đấy không? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy bạn bảo yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là không khổ. Thì cái lúc không khổ tại sao lại gì ạ? Lại rơi nước mắt. Tại sao lại trằn trọc bao đêm không ngủ được? Các bạn nghĩ xem. Được cho bạn phản biện tiếp. Tiếp tục phản biện. Đấy, thầy lên đây đưa ra một cái dẫn chứng như vậy thôi để các bạn suy nghĩ. Nào, tiếp xem nào. Bạn xem, bây giờ thì bạn xem như vậy thì bạn xem yêu đồng quốc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào có khổ không?
Con cảm thấy trên cương vị là một người đứng đầu của cả nước thì sẽ khổ, còn những người dân như mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và không cảm thấy khổ đau ạ.
Người đứng đầu có cái khổ của người đứng đầu, người dân của chúng ta có cái khổ của người dân. Rồi một ngày nào đó, sau này bạn ra trường, bạn đi làm, bạn mới thấy được tình yêu Tổ quốc, yêu đất nước của bạn. Nếu mà được thì đặt đúng nơi, đúng chỗ, được mọi người trọng dụng, thì bạn thấy gì? Cái tình yêu của bạn là hoan hỷ, là vui mừng, là vui vẻ, là không khổ. Nhưng cái tình yêu của bạn mà đặt không đúng nơi, đúng chỗ, đúng gì? Đúng với sở thích, đúng với mục đích của tâm nguyện của bạn để cống hiến cho đất nước này. Khi đó bạn sẽ ngấm được câu hỏi của ngày hôm nay. Bạn trả lời là người dân bình thường thì sẽ không đau khổ nhá. Đó. Rồi được rồi, còn bạn nào ý kiến khác? Rồi một bạn bên này. Vì bạn đưa ra câu hỏi là làm thế nào để yêu mà không đau khổ.
Em thưa thầy là em nghĩ là yêu Đức Phật và làm theo lời Phật dạy thì sẽ không đau khổ.
Như Đức Phật, làm theo lời Phật dạy thì không đau khổ, thì làm như thế nào?
Làm theo những lời Phật dạy để bớt khổ ạ.
Làm những lời Phật dạy thì bớt khổ. Bên đây bạn hỏi là không đau khổ cơ mà. Gần đúng rồi đấy, gần được rồi đấy. Cố thêm tí nữa.
buông bỏ.
Buông bỏ, làm theo lời Phật dạy, buông bỏ thì không đau khổ. Bạn đã quy Tam Bảo chưa?
Em không biết quy Tam Bảo là gì.
À, chưa biết quy Tam Bảo là gì. À, quy Tam Bảo tức là tu tại gia theo Phật đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là phát nguyện là một đệ tử tại gia của cửa Phật đó, tu tại gia đó, gọi là quy Tam Bảo đó, gọi là quy Tam Bảo. Chưa đúng không?
Vâng.
Đã đến chùa nhiều lần chưa?
Con mới đến chùa được 2-3 lần
rồi. À, mới đến chùa được 2-3 lần. Có hay nghe giảng không? Có hay tìm hiểu giáo lý của Phật không?
Con nghe ở nhà.
Hay nghe giảng?
Con nghe ở trên mạng ạ.
Nghe trên mạng. Rồi, thế cũng tốt. Phát biểu như thế là cũng tạm được rồi. Nhưng mà để xem nào. Còn bạn nào nữa không nào? Bạn nào để trả lời cái câu hỏi của bạn này, yêu là làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Bạn nào? Vâng, một bạn đeo kính, bạn áo đen.
A Di Đà Phật, con kính bạch sư thầy, con xin trả lời câu hỏi này à. Để yêu mà không đau khổ thì trước hết là sẽ phải yêu bản thân mình. Từ khi yêu bản thân mình thì sẽ bạch được ra tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn khi yêu bản thân mình đầu tiên. Và như thế nào nhỉ? Và kết hợp với câu trả lời của bạn nữ vừa rồi thì con cũng cảm thấy đúng. Bởi vì là khi mà biết đến Phật Pháp thì chúng ta sẽ biết đến từ bỏ những tham sân si và những khổ đau của mình. Những khổ đau để mình làm cho bản thân mình cảm thấy lúc nào cũng được thanh thản. Tức là lúc nào trong tâm mình và bản thân mình cũng tìm được sự an lạc. Thì khi yêu bất kỳ một ai đó, mình đều có những năng lượng tốt để trao cho họ, thì họ sẽ không cảm thấy đau khổ. Chỉ khi nào mà bản thân mình lúc nào cũng bế tắc, nghĩ đến tiêu cực, thì khi yêu người khác thì ta cũng luôn đau khổ. Dạ, gì là Phật con xin
ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Có bạn nào nữa không? Có giải thích khác không? Còn bạn nào nữa không? Xóm bên này các bạn nào nữa không nhỉ? Chúng ta cứ mạnh dạn đấy, có gì đâu, lên đây thầy trò với nhau cứ trao đổi bình thường, không có gì cả, cũng như ở trường ở lớp chúng ta đi. À, yêu mà không đau khổ, làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Làm thế nào để yêu mà không đau khổ? Bạn nào nữa nào? Có 2 bạn nói là cũng khá khá hơn rồi. Ngày xưa có cái bài hát là gì nhỉ? Cái gì yêu một chút là đau trong lòng một tí nhỉ? Cái gì đấy? Bạn nào có thuộc cái bài hát đấy không? Thuộc một đoạn đấy không được. À, chúng ta biết là khi mà nói đến yêu ở trong nhà Phật thì giáo lý của Đức Phật cũng có nói đến, có 2 loại tình yêu. Một là cái tình yêu ích kỷ, 2 là cái tình yêu gì, vị tha. Tình yêu vị kỷ hay tình yêu ích kỷ đó thì càng yêu chúng ta càng đau khổ. Chúng ta yêu cho bản thân mình, yêu cho cái bản ngã của mình, yêu cho cá nhân của mình nhé, thì càng yêu càng đau khổ. Các bạn cứ xem, thầy lấy một cái minh chứng ví dụ, một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau tha thiết, yêu nhau còn gì còn mặn nồng, còn gì còn say đắm và còn ly kỳ hơn cả phim tình cảm Hàn Quốc. À, cho như thế thì khi mà họ gì yêu nhau, họ được gần gũi với nhau, được sống bên nhau á, thì họ vui lắm, hoan hỉ lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng chúng ta biết Đức Phật nói rằng con người chúng ta có hợp ắt phải có ly, có sinh ắt phải có già, có bệnh và có chết. Vậy nếu chúng ta mà yêu thương nhau bằng cái tình yêu vị kỷ, tức là tình yêu gì? Vì bản thân mình và vì một gì? Một cái đối tượng nhỏ nhỏ, một nhóm nhỏ nào đó, không ban trải được rộng ra. Đó tức là tình yêu vị kỷ. Tức vì bản thân gì mà khởi được cái tình yêu. Yêu chỉ cho gì? Cho đạt được, cho chính gì? Bản thân mình thôi. Thì cái tình yêu đó Đức Phật nói sớm muộn gì nó cũng tan rã, sớm muộn gì nó cũng phải ra đi, dù chúng ta muốn hay không muốn nó ra đi, nhưng nó vẫn ra đi. Chúng ta biết, cho dù cái đôi nam thanh nữ tú đó yêu nhau, có chung sống được với nhau, nguyện ước với nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm gì tuổi già, thì trăm tuổi rồi có phải ra đi không? Có phải ra đi. Khi mà một người nào đó ra đi trước, tức là chết đó, người còn lại sẽ đau khổ vô cùng. Người ra đi có đau khổ không? Cũng đau khổ vô cùng. Người đi trước cũng đau khổ, người ở lại cũng đau khổ. Cho nên các cụ ngày xưa nói là yêu một chút là đau trong lòng một tí là như thế. Ngày xưa có cái bài hát đấy mà bây giờ mấy chục năm rồi thì không hát thì quên. Ngày xưa thỉnh thoảng cũng phải nghêu ngao hát cái bài hát đấy. Cái bài hát là bài hát nhạc vàng, bài hát nhạc vàng. Cho nên ở đây cái tình yêu mà không đau khổ, chỉ có cái tình yêu gì? Tình yêu vị tha. Vì tất cả chúng sinh mà yêu như là Phật, như là Bồ Tát thì sẽ không đau khổ. Tình yêu như Đức Phật, Đức Phật yêu tất cả chúng sinh và coi tất cả mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Không chỉ loài người mà đến cả những loài gì ạ? Loài cầm thú, bò bay xuẩn động. Bò tức là những cái loài thú gì? Những loài bò sát đó. Bay tức là những loài gì? Chim muông đó. Xuẩn động tức là những loài côn trùng nhỏ bé cựa quậy ở trong gì? Những con vi trùng rất nhỏ bé trong gì? Trong bát nước chén nước. Đức Phật cũng yêu thương họ, tôn trọng mạng sống của tất cả mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, và mong cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Cho nên từ sau khi thành Phật ở dưới cội Bồ Đề, thành đạo dưới cội Bồ Đành Phật đó, chúng ta thấy 49 năm trời không có một ngày nào là Đức Phật gì ở trong tư thế là an nhàn và hưởng thụ cái sự hoan hỷ vui vẻ khoái lạc cho mình bản thân, mà ngày nào Đức Phật cũng chân trần, đầu đội trời, chân đạp đất, đi khất thực và đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Mỗi một ngày Đức Phật thuyết pháp ít nhất là phải gì? 3 lần các bạn ạ. Sáng thì thuyết pháp cho gì? Chúng tỳ kheo nghe. Chiều á thì thuyết pháp cho gì? Cho vua chúa quan lại và bà con nhân dân nghe, mình nói nôm na là các Phật tử tại gia đó nghe. Còn đến gần sáng Đức Phật thường là tọa thiền và thuyết pháp cho các vị Bồ Tát và các vị chư thiên, các vị thần linh trong thế giới vô hình nghe, đặc biệt là chúng chư thiên nghe. Đó. Vì vậy chúng ta thấy Đức Phật thường là ngồi thiền từ lúc gì 3-4 giờ sáng. Trong thiền định ấy, Đức Phật gì thuyết pháp cho các vị Bồ Tát và chúng thiên long bát bộ và quỷ thần nghe. Những người có đầy đủ nhân duyên phúc báo và hiểu được gì lời Đức Phật nói ở trong chính định mới nghe được gì? Nghe được những cái lời giảng của Đức Phật. Người phàm phu thì thấy Đức Phật vẫn ngồi thiền đó, nhưng thực tế thì ngài đang dùng vô lượng gì? Trí tuệ vô lượng, công đức vô lượng, thần thông vô lượng, thần lực để thuyết pháp cho chư Bồ Tát, pháp thân đại sĩ và chúng chư thiên long bát bộ quỷ thần gì nghe pháp buổi sáng sớm. Trong sách Nhị Pháp Giải còn nói Đức Phật chiều tối buổi đầu đêm Đức Phật còn thuyết pháp cho chúng ngạ quỷ và những chúng sinh ở trong thì trong địa ngục nghe nữa cơ, trong đường ngạ quỷ tức là quỷ đói và địa ngục nghe nữa cơ. Và như vậy á, chúng ta thấy một ngày ít nhất Đức Phật thì thuyết pháp đến 4 lần. Tờ mờ sáng từ thì vào đầu vào khoảng giờ dần, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng Phật ngồi thiền thuyết pháp cho chúng Bồ Tát, chư Thiên và chúng quỷ thần nghe. Sáng ra thuyết pháp cho chúng đệ tử Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni nghe. Xong rồi đến giờ đi khất thực, thọ trai xong, buổi chiều đến thuyết pháp cho gì? Cho tín đồ Phật tử tại gia nghe. Và tối lại, người bình thường thì thấy Đức Phật ngồi thì ngồi thiền. Nhưng thực tế thì ở trong thiền định Ngài thường dùng thần lực để thuyết pháp cho những chúng sinh ở trong địa ngục và những đường quỷ đói, những đường khổ đau ấy được nghe gì? Nghe pháp. Cái này nếu mà nói ra thì phải những người nghiên cứu Phật pháp và đã chuyên tu rồi thì mới hiểu được, mới tin được. Ngày xưa khi mà thầy nhập thất, mới học xong thường hay nhập thất, và cũng thường thì thực hành cái pháp đó. Nhưng tất nhiên cái pháp đó thì mình thực hành nó chỉ được một phần nhỏ nhỏ thôi, còn Đức Phật ra thì bao trùm tất cả khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ ở trong địa ngục ngạ quỷ, Phật đều có thể dùng đại thần lực để thần thông của mình để thuyết pháp khiến cho họ nghe được. Thế còn mình ấy, phàm phu tăng tu tập thì phải chú tâm lắm, dụng tâm lắm, định tâm lắm, mới có thể hướng tâm đến một cái thế giới, một cái cõi nho nhỏ nào đó ở trong địa chủng này. Cho nên ở đây phải có tu tập thì mới có thể thuyết được, có hành trì, có tu tập, có thực hành trong giáo lý của Đức Phật mới có thể thuyết được, mới có thể nói được, mới có thể tin được. Cái này không phải đơn giản, hơi cao. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật, tình yêu của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh, tình yêu đồng thể ấy, Đức Phật không có đau khổ. Và Đức Phật nhìn mọi sự vật hiện tượng này đều do lý nhân quả, do các nhân duyên mà tạo thành. Cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, theo nhau nhân duyên. Cho nên là Đức Phật về tình yêu, Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh là đại đồng như vậy, cho nên Phật không có đau khổ. Còn chúng ta, bạn hỏi thầy bằng cái phương diện yêu như thế nào, nếu mà bảo hỏi là làm thế nào để yêu mà không đau khổ theo cách của nhân gian, của thế gian á, không có cách chi là không đau khổ cả. Nhưng một bạn áo xanh nói là yêu đồng bào, yêu tổ quốc là không đau khổ. Có đau khổ chứ. Nhưng cái đau khổ của chúng ta là cái đau khổ vì mọi người mà chúng ta đau khổ, thậm chí là gì, mất mạng, thậm chí là chịu oan ức. Ví dụ như là gì, Bác Hồ muốn giành lại non sông đất nước này, muốn giành lại cái sự độc lập này. Chúng ta biết là Bác cũng bị gì, bị địch nó bắt gì, bị địch bắt đến gì, đến 2-3 lần, thậm chí là xử tử Bác nữa, nhưng mà gì, may là gì, mà chưa đem ra bắn được Bác, đúng không? Bác bị bắt ở Hồng Kông đó, bị tòa án của Pháp nó xử án tử hình vắng mặt đó. Và khi bị bắt ở Hồng Kông thì nó tìm cách để nó đưa thuyền, đưa lên tàu để đưa vào Việt Nam, hoặc đưa sang Pháp để, hoặc đưa về Việt Nam đó, để xử bắn đó. Nhưng mà rất may là có một ông luật sư, ông ấy giúp đỡ, và không thể gì dẫn độ được về Việt Nam, và bắt buộc là tòa án của Anh Quốc ở Hồng Kông lúc đó phải tuyên án là Bác trắng án, và được tha bổng ngay lập tức tại tòa luôn, mới thoát được chết, mới thoát được án tử. Cho nên cái tình yêu ở thế gian chúng ta, tình yêu nào cũng có sự đau khổ hết. Nhưng cái đau khổ vì dân tộc, vì đất nước mà đau khổ, thì cái đau khổ ấy là sự đau khổ trong vinh dự, chứ không phải đau khổ trong cái sự nhục nhã. Ví dụ như thầy nói lúc nãy thì Tổng Bí Thư đứng đọc cái hội nghị tổng kết của Trung ương, hình như thứ 11 hay sao, 10 hay 11 gì đó. biết rõ là gì? Là con người ấy, một đảng viên, một đồng chí của mình là vi phạm nghiêm trọng điều lệ của đảng, làm thất thoát của quốc gia không biết bao nhiêu là trăm nghìn tỷ. Nhưng mà ra gì? Ra hội nghị trung ương để bỏ phiếu thì kỷ luật không bỏ phiếu được. Mọi người hướng về cái xấu nhiều hơn là hướng về cái tốt. Các đồng chí tham dự ở hội nghị ấy, chính những đồng chí của mình không hưởng ứng gì để đưa cái ác ra, cái xấu ra ánh sáng, mà lại còn gì, còn bao che cái xấu cái ác ấy. Cho nên là thấy rất là đau khổ. Là người đứng đầu của đảng, của nhà nước, một quốc gia mà không làm được cái điều đó trong cái hội nghị ấy, cho nên là đau khổ chứ. Lòng vì dân vì nước mà không làm được cho dân cho nước, đau khổ chứ. Nhưng cái đau khổ đó không phải là gì, là nhục nhã, mà sự đau khổ ấy là có thể nói là sự vinh dự của một đảng viên, một người học trò của gì, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì dân vì nước mà đau khổ thì điều đó gì cũng đáng. À, còn ở đây bạn hỏi là tình yêu, thầy nghĩ là có thể bạn này chỉ hỏi trong phạm vi yêu giữa người nam và người nữ thôi. Hoặc nếu bạn này là bạn nữ thì làm thế nào mà yêu mà không đau khổ, chắc lại đang yêu một bạn nam. Và một lần bạn nam là gì, có thể là không chung thủy với bạn này. Ấy nay thì nói gì, anh yêu em, anh chỉ có một mình em thôi. Và mình cứ tưởng là gì, anh ấy chỉ có một mình em. Nhưng không ngờ xem trên cái điện thoại của anh ấy là vừa nhắn tin với một em khác, là anh cũng gì, cũng yêu em như yêu chính bản, như yêu chính gì, chính mình. Cho nên khi phát hiện ra anh ấy nhắn tin và thường nói với mình, anh chỉ có yêu một mình em. Nhưng không ngờ vừa hôm qua tự nhiên bằng cái một cách nào đó, hay là vài ngày trước, vài tháng trước, bằng cách nào đó biết được bạn ấy thì không chỉ có một mình mà lại còn gì, có một vài bạn nữa. Các bạn có đọc một cái thông tin cách đây mấy tháng mà ở bên Phú Thọ có một bạn nam học sinh lớp 11 ấy, mà một lúc là gì ạ, là tán tỉnh và khiến cho hai bạn nữ ở trong lớp mình có thai, mà mới học sinh lớp 11, mà bình thường đi chơi với nhau không biết gì cả, mà bạn nào cũng nghĩ rằng bạn ấy yêu gì, yêu mình nhất, chỉ yêu một mình. Cho nên là mới học lớp 11 mà sẵn sàng là gì, trao thân gửi phận cho bạn nam. Và khi cả hai bạn này đều có thai, mới tá hỏa lên rằng á, một bạn nam kia trong một lúc chơi cả với hai bạn nữ và yêu đương cũng như quan hệ tình cảm với cả hai bạn nữ và hai bạn đều có thai trong khi mới học lớp 11. Chúng ta thấy không? Cho nên là trong trường hợp câu hỏi bạn này, mà nếu bạn này mà là nữ thì sẽ dễ dính vào cái chuyện mới phát hiện ra người bạn trai của mình có một người khác lắm. Cho nên mới hỏi như thế, làm thế nào yêu mà không đau khổ. Hoặc là nếu mà là bạn nam, chữ này hình như là chữ của người nữ, chữ này, chữ một bạn nữ, chữ này chắc không phải chữ của người nam, chữ nam thì thường nó khỏe khoắn hơn, chữ này thì là chữ nữ, chữ một bạn nữ. Phải chấp nhận thôi, đã chấp nhận yêu là phải chấp nhận đau khổ, không có cách gì khác đâu. Nếu bạn này hỏi thầy với cái chuyện tình yêu nam nữ mà làm cách nào mà không có đau khổ thì chắc chắn không có đâu. Vì bạn đã bước chân vào cửa ngõ của tình yêu, ngôi nhà của tình yêu, thì bạn phải chuẩn bị cho một cái tư lương xác thực rằng sẽ có ngày mình bị đau khổ. Không đau khổ vì cái này, sẽ đau khổ vì cái khác. Không đau khổ lúc tuổi trẻ thì sẽ có đau khổ lúc tuổi già. Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta cố gắng ráng làm sao đó để biến cái tình yêu của chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ. Đó là tốt rồi. Để cố gắng làm sao đó hai bên biết trân trọng, biết nhường nhịn lẫn nhau. Các cụ ngày xưa nói là gì, đó là vợ chồng á, đây các bạn có thể chưa làm vợ chồng như thầy nói, mà đó là vợ chồng á, khi mà chồng á, chồng tiến thì vợ lui, chồng lùi thì vợ tiến. Đấy, trong cuộc sống á, các cụ ngày xưa nói cái bát này, san sát cái bát, úp được cái bát, úp vào trong chạm nó còn xô nhau cơ mà, huống chi con người với con người chung sống với nhau. Khi mới gặp nhau, mới yêu nhau thì cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng dành cho nhau hết. Nhưng yêu nhau được vài tháng hoặc vài năm rồi á, thấy nhiều những cái lỗi lầm, những cái tính xấu của nhau á, đến lúc này nó mới khó chịu. Ngày xưa mới yêu, mình nói cái gì bạn cũng nghe, mình nói sai bạn cũng nghe, bảo mua cái gì bạn cũng chiều. Nhưng bây giờ á, yêu một thời gian rồi, mình nói phải bạn cũng không nghe. Mình bảo á, mai có phim hay lắm, anh chở em đi xem phim nhé. Ôi giời, anh bận học, nó giờ anh bận thi, bận ôn thi, bận lắm. Cứ tưởng bạn ấy đi thi thật. Thì thôi, bạn phải đi thi thì thôi. À. Ngày kia có một cái việc gì đó, bảo bạn ấy thì chở mình đi, bạn ấy lại bảo ôi dạo này anh gì, hôm nay anh phải về quê, vân vân và vân vân chẳng hạn. Nhưng đùng một cái, đi ra bờ hồ thấy bạn ấy, bạn đèo một cô gái, đằng sau xinh hơn mình, trẻ hơn mình, và vừa vào trong quán kem bờ hồ đi ra, mình đi vào. Nào, anh bảo anh về quê, nhưng không ngờ anh lại gì ạ, đi với một cô gái khác. Không đơn giản một tí nào. Cho nên chúng ta mới thấy được tình yêu ở thế gian, cố làm sao đó để cho nó gì, cho hạnh phúc nhiều hơn đau khổ là tốt lắm rồi. Chứ bạn bảo làm thế nào để cho không đau khổ thì thầy đảm bảo với các quý vị rằng tình yêu thế gian, Đức Phật nói rằng không có chuyện không đau khổ. Và nay thầy cũng nói là lời Đức Phật ở trong kinh là không có chuyện không đau khổ. Chỉ có điều chúng ta làm sao được cho hạnh phúc nhiều hơn đau khổ mà thôi. À. Mà có đau khổ thì đau khổ chút chút thôi, xong gì? À, xong rồi lại thôi, giống như mình cảm cúm, mình khặt khặt, mình ho vài cái, ốm vài ngày, uống vài viên thuốc, ăn cháo ăn cơm vào rồi lại khỏi mà thôi. Đó. Cố gắng làm sao đó để cho cái tình yêu của mình, tình thương của mình đối với người khác, cho họ cảm nhận được, họ hiểu được và chia sẻ với nhau đó, làm sao được đem niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc đến càng nhiều với nhau càng tốt. Còn hỏi hết thì đảm bảo không hết đâu. Đó. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy ạ. Theo con biết trong nhà Phật có nói đến chữ duyên. Vậy nhân duyên gì để trở thành người trong cùng một gia đình? Gia đình con sống không hòa thuận. Đôi khi con cảm thấy rất hận bố vì đã khiến mẹ và cả gia đình đau khổ. Hiện tại con đang rất bế tắc. Con mong thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy. Bạn nói rằng theo con biết thì trong nhà Phật nói rằng nói đến chữ duyên. Vậy nhân duyên là gì để trở thành người trong cùng một gia đình? À, trong kinh Phật, Đức Phật nói rằng tất cả con người ta cũng như vạn sự vạn vật ở thế gian này hiện hữu đều là từ nhân duyên mà thành. Đức Phật nói gì? Con người chúng ta, Đức Phật nó có bốn duyên. Bạn nói trong gia đình vì sao mà do nhân duyên gì mà con người ta đều sống với nhau để trở thành người trong một gia đình? Đức Phật nó có bốn nhân duyên. Cái duyên này sinh vào, hoặc duyên gì lấy nhau, hoặc duyên gì chung sống với nhau để báo ân. Một là duyên để báo ân, hai là duyên để báo oán, ba là duyên để đòi nợ, và bốn là duyên để trả nợ. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, đó là bốn duyên. Thế nào là báo ân? Nếu mà vợ chồng gia đình nhà đó sinh ra được một đứa con, từ khi sinh ra nó đã gì, hiếu thảo, ngoan ngoãn, chăm ngoan, học giỏi, lớn lên á thì có công ăn việc làm, lại hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên gia đình dòng họ vân vân, đem lại toàn những cái lời hay tiếng tốt, điều khen, lời hay tiếng tốt gì cho dòng họ, cho gia đình mà thôi. Thì trường hợp này Đức Phật nói rồi, sinh vào để gì? Để báo ân. Sinh vào để báo ân. Ngược lại với báo ân, Đức Phật nói từ khi nó sinh ra, nó đã làm cho gì? Gia đình đau khổ. Hoặc sinh ra nó đã làm mình gì? Mẹ nó chết. Hoặc sinh ra được một thời gian gì? Bố nó chết. Hoặc là sinh ra một cái là gì? Hạnh phúc trong gia đình đã lục đục rồi. Giống như khi ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đức vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy, từ khi mang thai, Hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai đứa trẻ ấy, tự nhiên là gì ạ? Là Hoàng hậu lúc nào cũng chỉ muốn cắn và gì? Và hút máu chồng thôi. Tự nhiên mang thai đứa trẻ lại chỉ muốn cắn và muốn hút máu chồng. Mấy lần Vi Đề Hy cắn tay chồng, tức là cắn Đức vua Tần Bà Sa La đó, cắn chảy máu và hút mút máu. Vua Tần Bà Sa La rất yêu vợ, cho nên á, lúc đầu thì thấy như vậy thì cũng quát mắng trách móc và hỏi, như vợ nói rằng tự nhiên là gì? Thiếp rất là muốn gì, muốn cắn và muốn hút máu bệ hạ. Mà mỗi khi á, được cắn và hút máu bệ hạ, trong lòng thiếp thấy rất khoan khoái, thấy rất là gì, vui vẻ và khỏe mạnh. Thì nghe thấy vợ nói như vậy, cho nên vua Tần Bà Sa La thấy thôi, nếu mà hậu mà thấy cái điều đó làm cho hậu vui vẻ mạnh khỏe, để cho đứa trẻ trong bụng á của hậu á mà tốt á, thì trẫm cũng bằng lòng. Cho nên cứ thỉnh thoảng á là ma gia à, xin lỗi, hoàng hậu Vi Đề Hy, nhầm, hoàng hậu Vi Đề Hy nói nhiều quá. Vi Đề Hy thỉnh thoảng lại cắn tay chồng và mút máu. Đấy, đứa trẻ từ trong bụng đó chính là gì? A xả thế. Từ trong bụng mẹ, ở trong bào thai mẹ thì đã khiến một cái gì đó cho người mẹ. Đấy là khởi cái tâm gọi là khát máu như vậy rồi. Khi sinh ra, vừa sinh ra Tần Bà Sa La vào thương con, vào thăm và bế con. Vừa bế lên đứa trẻ đó gì? Cắn đứt ngón tay gì? Đức vua Tần Bà Sa La cắn đứt ngón tay và máu chảy ròng ròng. Đức vua giận quá, định đem ném đứa trẻ. Nhưng mà may là gì? Vì thương vợ, cho nên vợ là Vi Đề Hy ngăn cản và xin lại. Xin cho nên Đức vua đã tha cho. Và sau đó thì có một vài cái ông thầy, thầy bói, ông thầy tướng số, họ bói thấy rằng thì xin bệ hạ hãy giết đứa trẻ này. Nếu bệ hạ không giết đứa trẻ này thì sau này đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ giết bệ hạ và đoạt ngai vàng bệ hạ. Cho nên Đức vua Tần Bà Sa La suy nghĩ rất là nhiều và cũng 5 lần 7 lượt muốn giết đứa trẻ ấy. Nhưng mà vì cái tình thương, tình yêu mà Tần Bà Sa La dành cho Vi Đề Hy, tức là vợ mình đó, hoàng hậu đó, cho nên đã 5 lần 7 lượt đều tha cho. Rồi sau này lớn lên chúng ta thấy qua câu chuyện cuộc đời Đức Phật có kể đến cái đoạn mà gì ạ? Mà A Xà Thế vì muốn lên làm ngôi vua, vì muốn lên làm vua, cho nên thông đồng với Đề Bà Đạt Đa, tức là em họ của Đức Phật đó, hai người thông đồng với nhau. A Xà Thế thì nói rằng nếu diệt được vua cha thì sẽ lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa nói thông đồng với A Xà Thế, nói là nếu mà diệt được Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa sẽ lên làm gì? Lãnh đạo tăng đoàn. Sẽ hàng bao nhiêu nghìn tăng đoàn, sẽ chỉ đạo tăng đoàn là hỗ trợ và giúp đỡ cho gì? Cho A Xà Thế. Còn A Xà Thế hứa là sẽ giúp đỡ cho tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên hai người lập mưu giết Phật và giết Tần Bà Sa La. Cho nên là khi lập mưu bảy mưu, đầu tiên là giết vua. Thì A Xà Thế lập mưu là gì? Là bắt nhốt vua cha vào trong cung, trong lao ngục cho đến chết. Xong A Xà Thế lên làm vua. A Xà Thế lên làm vua rồi muốn cho đất nước mình phát triển hùng mạnh hơn. Cho nên muốn gì? Muốn để Bà Đạt Đa lên lãnh đạo tăng đoàn và tất cả chư tăng và Phật tử trong gì, trong 8 quốc gia lúc bấy giờ đều phải quy thuận A Xà Thế. Cho nên là bày mưu giết Phật. Để mà A Xà Thế lên làm vua rồi, cho người đến tinh xá mời Đức Phật vào thành để thọ trai. Nhưng thực tế vào trong thành, A Xà Thế đã răng Thiên La Địa Võng rồi. Đầu tiên là qua cửa thành đào ở dưới, cắm những cái hố trông, làm những hố trông ở trên thành, lót ván cho đi qua. Phật và chư tăng đi qua, đi đến đó một cái liền là chặt dây, một cái là rơi xuống đó là chết hết. Đức Phật biết nhưng vẫn cứ đến nhận sự cúng dường của A Xà Thế. Nếu không đến thì A Xà Thế lấy cớ là gì? Là khi quân phạm thượng. Vua mời mà không đến thì cũng khi quân phạm thượng, nó cũng đem gì? Đem phá tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên Đức Phật gì? Quyết định phải đến. Hôm đó Đức Phật gì? Bình thường thì đi khất thực với Đức Phật đó, thì Đức Phật cho đi gì? Tất cả chư tăng á, kể cả những vị sa di còn nhỏ tuổi cũng cho đi theo. Nhưng lần này Đức Phật chọn chỉ cho 1250 vị đại đệ tử đã chứng thánh quả A-la-hán đi theo. Còn những vị phàm phu tăng mới xuất gia chưa chứng thánh quả A-la-hán không cho đi theo. Vì sao? Vì Đức Phật biết rằng đi lần này là có chuyện. Cho nên chỉ tuyển chọn là đúng 1250 vị đại đệ tử, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị thánh tăng khác, cho đi theo. Và các vị biết không, đi tới nơi, Đức Phật và 1250 vị thánh tăng vừa đi qua cổng thành đi vào. A Xà Thế thì cho người gì? Chặt dây. Nhưng mà bằng cái thần lực của Đức Phật, thần thông của Đức Phật, công đức của Đức Phật và 1250 vị thánh tăng A-la-hán, cho nên là cái dây không gì, cái dây tuy bị chặt đứt ra. Có sách thì nói, có cái sách thì trong sách truyền cổ Phật giáo thì nói này, cái hồng thì cái tấm ván đó thì sập xuống, nhưng mà Đức Phật và chư tăng thì vẫn bước đi bình thường. Mỗi bước đi có một đóa sen, có một đóa sen thì trồi lên từ cái hầm trông đó để đỡ bước chân Đức Phật và chư thánh chúng, cho nên không có mảy may gì cả. Đấy là gì? Theo cái sách gọi là truyện cổ Phật giáo. Ngày xưa thì đọc có thấy thế nào. Nhưng còn có sách sau này thì học thì đọc có thể thấy gì? Dây A Xà Thế cho người chặt đứt đi á, nhưng mà những tấm ván đó không sập xuống. Vì cái công đức và thần thông của Đức Phật và chư tăng. Trong kinh những A Hàm Đức Phật nói những vị chứng thánh quả A-la-hán bước đi á, chúng ta người phàm phu chúng ta thấy ngài bước đi trên mặt đất như vậy, nhưng thực tế thì chân của các ngài lúc nào cũng cách đất là gì? 5 đến 10 cm. Tức là chân không chạm đất. Người phàm phu chúng ta nhìn thấy ngài bước đi trên đất, nhưng chân của các bậc thánh ấy không chạm đất. Vì sao mà không chạm đất? Vì sợ dẫm vào những loài côn trùng nhỏ bé, khiến các loài côn trùng gì? Chết dưới bước chân của các ngài. Cho nên phàm phu thì nhìn thấy ngài vẫn bước đi như thế, nhưng thực tế thì chân của các ngài không chạm dưới mặt đất nữa. Vì lòng từ bi thương xót các loại chúng sinh, những con giun, con dế, con trùng, con kiến. Cho nên á, bước chân của các ngài thường cách đất 5 đến 10 cm. Vì vậy mà cái tấm ván này nó có chặt đứt dây đi chăng nữa mà các ngài không dám đạp lên đó, vì ngài cách gì? Mặt đất 5 đến 10 cm mà. Cho nên ván không sập xuống. Đấy cũng là một thuyết được kể lại ở trong gì? Ở trong các bộ luận của Phật giáo. Một thuyết thì nói rằng ván sập xuống thì tự những đóa sen thì từ dưới đất trồi lên và đỡ chân Đức Phật và chư thánh tăng, chư thánh chúng. Cho nên đã qua được cái cửa gì? Cái cửa trong hầm trông của A Xà Thế và để vào là đa một cách gì? Không có làm tổn hại gì đến dù cho đó là cộng lông của Đức Phật và chư tăng. Rồi đi vào tới trong hậu cung, A Xả Thế sai gia nhân, những người hầu, kẻ hầu người hạ và làm bếp ra thì vẫn tiếp đón bình thường và dâng cơm canh cúng dường Đức Phật và 1250 đệ tử. Nhưng trong đó thì cơm canh cúng dường và đem thả những loại thuốc độc cực độc vào đó, ăn vào là chết, không có cái sự gì, không có ai có thể cứu được. Khi mà hôm đó vào tới đó thì A Xà Thế mang tất cả những đồ lên cúng Đức Phật và Chư Tăng thì vẫn ăn bình thường. Nhưng ăn xong thì không chết. Vì sao? Vì tất cả các loại độc dược ở thế gian này không có loại độc dược nào có thể giết được các vị Thánh Tăng A-la-hán nếu như các ngài thì không muốn gì, không muốn chết. Cũng không có một loại độc dược nào có thể gì làm hại được Đức Phật nếu như Đức Phật gì? Đức Phật không muốn xả, chưa muốn xả bỏ bảo thân. Đó. Cho nên Đức Phật ăn xong vẫn bình thường. A Xả Thế với Đề Bà Đạt Đa tức quá, không biết làm thế nào. Vì vậy mà lúc đó thì cả hai cái bẫy mà mình răng ra đó là hầm trông và cơm độc đều không gì làm hại được Đức Phật và Thánh Tăng. Bắt buộc thì ăn xong vẫn phải để Đức Phật và Chư Tăng thì ra về một cách bình thường. Hai người ngồi lại với nhau, tức quá không biết làm nào. Cho nên nghĩ là lúc đó thì A Xả Thế nảy ra một cái ý định, và Đề Bà Đạt Đa đấy nảy ra một cái ý định là gì? Bệ hạ còn một cái đoàn đấy, một cái đoàn voi chiến. Ngày xưa Ấn Độ họ chiến tranh là dùng bằng voi mà, bằng ngựa. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế, Ấn Độ vậy. Cho nên mà cái đàn voi chiến của nhà vua còn đấy, mấy chục con, bây giờ đem bảo quản tượng gấp rút cho nó uống rượu. Mà chúng ta biết voi mà uống rượu, voi chiến nó đã gì, đã hung hăng rồi, mà nó chỉ nghe người quản tượng thôi. Mà đặc biệt là bây giờ lại cho nó uống rượu say nữa thì người quản tượng nó cũng không biết nữa. Cho nên lập tức là cho đàn voi say, voi chiến đó uống rượu. Và khi đoàn voi uống rượu xong thì cho những người quản tượng dắt vào lùa nó đi trên cái con phố, cái con đường mà Đức Phật và Chư Tăng đang trên đường về đó. Và chúng ta biết cả đoàn voi gì, trong sử sách là cả đoàn voi ầm ầm kéo lao tới. Chúng thánh đệ tử tất cả đều thất kinh và gì, đều giật mình thất kinh và bay lên trên hư không. Duy nhất có Đức Phật vẫn bước đi thảnh thơi như vậy, đối diện đoàn voi bước đi như vậy. Và bây giờ tôn giả A Nan chưa chứng thánh quả A-la-hán, nhưng mà ngài cũng được Đức Phật cho đi theo. Vì nương vào cái thần lực của Phật, tuy chưa chứng thánh quả A-la-hán mới chứng được quả Tu Đà Hoàn thôi, nhưng mà được Đức Phật cho đi theo, cho nên đi trên hố trông cũng không chết, ăn cơm độc cũng không sao, vì nương vào cái thần lực của Đức Phật. Cho nên tôn giả A Nan mới chạy về đằng trước, giang tay ra chắn đàn voi. Cái lòng hiếu thảo của tôn giả A Nan được thể hiện ở chỗ đó. 1250 vị đệ tử thánh tăng A-la-hán thì bay lên hết trên hư không rồi, thấy đàn voi say ở mầm lao tới, mọi người bay lên hết trên hư không, có thần thông. Còn riêng Đức Phật vẫn cứ bước đi tĩnh tại, thẳng đàn voi đối diện nhau mà đi tới. Tôn giả A Nan thấy vậy sợ đoàn voi thì húc vào Đức Phật, cho nên chạy lên đằng trước giang hai tay ra. Đức Phật nhẹ nhàng thì kéo tôn giả A Nan sang bên cạnh, và ngài khi đàn voi cách nhà chỉ còn vài mét thôi, ngài bắt buộc phải dùng cái thần thông. Trong sách nói ngài phải dùng thần thông, dùng thần lực đó. Ngài thì chỉ năm ngón tay ra đằng trước, liền là có năm con sư tử to lớn đứng án ở đằng trước và rống lên những cái tiếng rống của loài chúa sơn lâm. Cho nên cả đàn voi say tuy đang say như vậy nhưng nghe tiếng rống của loài sư tử chúa, tức là chúa của sơn lâm, liền là gì? Liền là khứng lại và gì? Và quỳ mọp xuống. Lần thứ ba, A Xả Thế và Đề Bà Đạt Đa bày mưu giết Phật, không giết được. Đó, chúng ta thấy A Xả Thế sinh vào là gì ạ? Để báo oán Tần Bà Sa La. Câu chuyện trong truyện cổ Phật giáo kể là vì sao này Đức Phật mới kể vì sao mà A Xả Thế lại báo oán Tần Bà Sa La từ khi còn trong bụng mẹ như vậy. Đức Phật mới nói rằng từ vô lượng kiếp xa xưa, bấy giờ có một vị quốc vương ở trong một đất nước rất giàu có. Vị quốc vương này á, tuy giàu, đất nước giàu có như vậy, nhưng mà thì lại có một cái tâm rất là hẹp hòi. và sợ rằng ở trên đất nước này mà có một ai đó có uy tín hơn người, mạnh mẽ hơn người, trí tuệ hơn người, thì sợ rằng gì? Một ngày nào đó sợ sẽ mất nước về gì? Vào tay của người đó. Cho nên đi hỏi tất cả đất nước này, mọi người đều nói rằng không còn ai gì uy đức bên hơn bệ hạ, không còn ai tài năng hơn bệ hạ, và không còn ai trí tuệ hơn bệ hạ, không còn ai gì đáng kính hơn bệ hạ. Nhưng một hôm có một ông lão nó nói rằng á, trên đất nước này có một người gì uy đức hơn bệ hạ, đáng kính hơn bệ hạ, trí tuệ hơn bệ hạ. Đức vua hỏi ông lão này, ông cụ rằng đó là ai? Bảo là chính vị gì, một vị tiên nhân tu hành ở trong núi vậy, tu hành ẩn cư ở trong núi vậy. Vị này biết được tất cả cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai của tất cả mọi người, đức hạnh thì siêu vượt tất cả những bậc gì, những bậc tu hành khổ hạnh khác, những vị tiên nhân khác, trí tuệ cũng hơn tất cả những vị tu hành khổ hạnh khác và những vị tiên nhân khác, những vị giáo sĩ khác, vân vân và vân vân. Đức vua nghe như vậy cho người vào thì mời vị tiên nhân về để dạy cho mình, về để dạy cho mình, để cái gì mình chưa học được, mình chưa có, mời tiên nhân về dạy cho mình. Mời 5 lần 7 lượt vị tiên nhân đó thì nhất định không xuống núi, và muốn thành tựu cái đạo hạnh của mình, cái đạo quả của mình, cho nên nhất định không xuống núi. Cho dù là quốc vương mời về làm thầy để làm quốc sư, nhưng mà cũng nhất định không xuống núi. 5 lần 7 lượt đi mời không được, cho nên tiền thân của vua Tần Bà Sa La tức quá mới vào tận nơi và giết chết vị tu sĩ ấy. Cho nên trước khi chết cái vị tu sĩ, vị tiên ấy thì khởi cái tâm gọi là oán hận và căm thù, và nguyện sẽ tìm mọi cách để báo thù cái vị quốc vương này. Cho nên Đức Phật nói là cứ theo nhau bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cho nên đến đời này kiếp này đó mới gặp nhau. A Xả Thế vào trong đầu thai vào trong bụng của vợ vua Tần Bà Sa La là bà Vi Đề Hy rồi, cho nên vừa đầu thai đã muốn hút máu cha rồi, sinh ra cha vào bế lên một cái đã cắn đứt ngón tay của cha rồi. Chúng ta thấy đấy là cái gọi là sinh vào để gì ạ? Báo oán. Cho nên ông ta quyết định về gì? Phải giết bằng được vua cha để lên làm vua. Mặc dù sau này vua cha rất yêu thương Thái tử A Xả Thế, và nói rằng trước sau cũng truyền ngôi cho Thái tử A Xả Thế. Nhưng mà Thái tử A Xả Thế nghĩ rằng gì? Vua cha bây giờ còn trẻ như thế, lại có mấy vị hoàng tử, biết đâu một ngày nào đó thì lại không yêu thương mình mà lại truyền ngôi cho anh hoặc cho em thì mình mất. Cho nên quyết định bắt tay với Đề Bà Đạt Đa lập mưu giết vua cha, giết bằng được vua cha. Không chỉ giết vua cha mà còn nhốt mẹ, sau này còn giết chết mẹ ở trong gì, trong lao ngục nữa. Thầy đi sang mấy năm trước để sang Ấn Độ, đến tận cái nơi nhà tù mà A Xả Thế giết cha và giam mẹ. Tất nhiên bây giờ hơn 2500 năm nay, bây giờ đấy chỉ còn cái nền móng thôi các bạn, chỉ còn cái nền móng thôi, còn ở dưới lòng đất là cái gì mình không biết. Vì bây giờ chỉ còn cái nền móng, nó rộng khoảng độ bằng cái nhà tù đó, bằng 2/3 cái giảng đường chúng ta này. Cái nhà tù của A Xả Thế giết cha và giam mẹ Vi Đề Hy đó. Cho nên cái trường hợp như thế gọi là sinh vào để báo oán. Đấy, thì lấy kể một câu chuyện trong Phật giáo như vậy cho chúng ta thấy sinh vào để báo oán. Thế nào là sinh vào để đòi nợ? Đức Phật nói trong kinh này, kiếp trước chúng ta có nợ nhau, cho nên bây giờ sinh vào hoặc làm vợ, hoặc làm chồng, hoặc làm con, hoặc làm cháu, đòi hết nợ nó ra đi. Đòi hết nợ nó ra đi. Và trong Phật giáo thì cũng có kể khá nhiều những cái câu chuyện dẫn chứng như thế. Ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ. Ở dưới Hà Nội thầy có một cái gia đình Phật tử, mấy năm trước hay đến chùa. Gia đình này trước đây cũng khá giàu có, cũng là một quan chức nhà nước. Nhưng mà trước đó, cái năm mà gọi là năm sáu mấy, vị này còn trẻ, làm cán bộ cho nên là có làm một vài những cái việc là trái với luân thường đạo lý, tức là vì lệnh cấp trên đó, cho nên làm trái với luân thường đạo lý. Cho nên sau này khi cưới nhau được 2-3 năm, lấy vợ cưới nhau được 2-3 năm thì vợ mang thai. Mang thai thì khi đó, nhưng mà hai vợ chồng còn thống nhất với nhau là để phấn đấu đã, cho nên đấy, chưa quyết định sinh con và đi phá thai. Mặc dù cái đứa trẻ đó ở trong bụng mẹ đã được 5-6 tháng rồi, bước sang tháng thứ 6 rồi. Sau khi phá thai mới biết cái thai đó là con trai. Nhưng hơi tiếc một chút. Ngày xưa cái siêu âm 3D, 4D, 5D như bây giờ nó chưa có đâu. Cho nên họ siêu âm họ nói nó cũng chưa chuẩn. Cho nên đến khi phá thai thì mới biết là con trai, cũng hơi tiếc một chút. Nhưng vợ chồng mới nói rằng thôi, vợ chồng mới cưới còn trẻ. Sau này công ăn việc làm nó ổn định, mọi cái ổn định rồi thì sinh 1-2-3 đứa sau cũng không muộn. Cho nên buồn một chút nhưng mà xong rồi thôi. Và hai vợ chồng tập trung vào làm việc và làm giàu. Khi mà làm đã mua được đất, thậm chí là không phải một cái miếng đất, mà có một cái ngôi nhà biệt thự 5 tầng đến khoảng độ hơn 200 mét vuông ở trong cái phố cổ, phố gọi là phố Lò Đúc, cái gì là Lò Rèn gì đó, trong cái khu phố đấy. Hay Lò Đúc thì phải, Lò Đúc, đấy, khu phố Lò Đúc. Và còn có mấy cái ngôi nhà, mấy miếng đất, mấy ngôi nhà quanh quanh khu vực trong khu phố ấy nữa. Tức là thì đã có rồi. Thì bắt đầu mới muốn đi sinh con. Thì lúc này không sinh được nữa. Và đi cầu cúng, rồi sau này đi chữa trị, rồi đi cầu cúng. Cho đến 15 năm sau, vẫn không có con. Thế một hôm thì đi xem bói ấy. Có một cái bà đồng ấy, người ta chỉ mặt, người ta nói rằng gần 20 năm trước anh chị đấy thì đã giết một mạng người. Thì khi đó vợ chồng mới ngớ người, cứ cãi là không giết. Thế người ta bảo nhất định có giết mạng người. Mạng người này là người con trai, mạng người là con trai và là một đứa trẻ. Đến khi đó gia đình hai vợ chồng mới ngớ người ra, mà hóa ra là mình phá thai hơn 5 tháng, gần 6 tháng rồi phá thai. Xong cái bà đồng bảo vậy bây giờ cái vong linh ấy nó vẫn đi theo vào là gì, cái vong ấy là nó có cái nợ với gì, với anh chị, cho nên nó muốn đi theo gì để nó trả nợ. Khi trả nợ hết á thì nó sẽ đi thôi. Và cái bà đồng nói rằng bây giờ về làm lễ, đi đến làm lễ như thế này thế này, cúng một cái lễ như thế này thế này á, rồi sẽ tự có con, không phải đi chữa, đi cúng, đi bái, đi chữa trị ở đâu nữa cả. Về nghe theo lời cái bà đồng ấy, cúng y như thế. Và mấy tháng sau thì vợ mang thai. Gần một năm sau thì vợ sinh con, sinh ra một đứa con trai rất là kháu khỉnh, bụ bẫm, nhưng mà đặc biệt là từ khi nó sinh ra thì rất kháu khỉnh, rất bụ bẫm. Nhưng đến năm 1 tuổi, tự nhiên nó bị một cái căn bệnh mà gọi là cái nó bệnh về thì về tai biến, nó về 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 đúng rồi, bị tai biến, bị tai biến và nó co, nó giật thì nó sùi bọt mép ra và rồi nó mất trí nhớ. Hai vợ chồng vì thương con đi đem con cái đi chữa các nơi, bán đất bán cát, thậm chí đến ngôi nhà cuối cùng đang ở đó, chỗ phố Lò Đúc đó, thương con cũng đem bán thuê nhà để ở chữa bệnh cho con. Nhưng khi tiền hết sạch không còn một chút nào nữa thì đứa trẻ gì cũng chết. Mấy miếng đất rồi căn biệt thự, cái nhà mấy trăm mét vuông ở phố Lò Đúc chúng ta biết bán, cái tất nhiên cái đây là hơn chục năm trước rồi, từ năm 97, năm 2007, từ năm 2007 gia đình lên đo gặp lên đây gặp thầy và làm lễ cầu siêu cho cái vong ấy, và mới kể câu chuyện đấy với thầy. Gia đình bây giờ ngày xưa thì tất nhiên cái khi lên với thầy thì hai vợ chồng đã nghỉ hưu rồi. Khi đứa trẻ mất là nó đã mười mấy tuổi rồi, 14-15 tuổi rồi. Chúng ta thấy nó ốm liệt giường liệt chiếu nằm như vậy từ năm 1 tuổi cho đến năm 14-15 tuổi. Vì như có một đứa con duy nhất cho nên thương con. Mà ngày xưa bà Đồng ấy, nói là cái đứa trẻ là nó sinh vào, nó muốn sinh vào để gì ạ? Để báo ân gia đình. Cho nên nó cứ nghĩ rằng nó sinh vào để báo ân. Vì vậy mà cứ nghĩ rằng cứu được nó thì sau này nó mạnh khỏe lại nó sẽ báo ân cho hai vợ chồng. Nhưng bởi với thầy, thầy nghĩ là đứa trẻ này lúc đầu, cái lần đầu tiên nhập thai, nó sinh vào để báo ân thật. Nó sinh vào để báo ân thật. Nhưng mà lại bố mẹ này lại đang tâm sát hại nó, giết hại nó. Cho nên lần nhập thai này nó sinh vào để là gì? Để báo oán. Sinh vào để gì? Để đòi nợ. Cái nợ sát thân ấy nó khủng khiếp lắm các quý vị. Vì sao mà sát thân? Vì sao mà giết con? Vì nghĩ đến làm giàu. Hai vợ chồng bàn với nhau mình còn trẻ lắm, cho nên bây giờ thì mà sinh con thì bận bịu không phấn đấu công việc nhà nước được, không làm ăn kinh tế được, cho nên con thì đẻ lúc nào cũng được. Nhưng còn cơ hội phấn đấu công danh chức tước thì không phải lúc nào cũng có. Cho nên hai vợ chồng đã quyết định bỏ con và đi theo con đường công danh, sự nghiệp và làm kinh tế. Khi kinh tế có rồi, công danh ổn định rồi á, muốn sinh một đứa con không thể sinh được nữa. Cầu cúng mãi gặp một bà Đồng nói rằng á, phạm vào cái tội như thế cho nên phải làm lễ sám hối và cúng như thế mới có con, và y rằng về làm y như thế có con thật. Nhưng mới một tuổi, mới được một tuổi nó đã bị tai biến co giật và chữa chạy các nơi không khỏi, bán hết đất cát nhà cửa tiền tài của cả không khỏi. Và sau này thì đến nghỉ hưu rồi á, cũng chỉ còn có vài đồng lương hưu thôi. Nhà thì bán hết, cái nhà ở chỗ phố Lò Đúc cũng bán nốt để chữa bệnh cho con. Khi chữa vừa hết đến đồng tiền cuối cùng của cái bán nhà ấy, cũng là lúc đứa trẻ ra đi. Đấy gọi là sinh vào để đòi nợ, đòi hết rồi ra đi. Thế nào là sinh vào để trả nợ? Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng sinh vào để trả nợ, tức là nó sinh ra nó đã đem đến cái sự an vui, an lạc, hạnh phúc cho cả gia đình, cả dòng tộc. Nó có công ăn việc làm, nó báo hiếu bố mẹ rất là tốt. Nhưng mà nó lại bị đoản mạng, tức là thọ mạng không thì không được dài đó các bạn ạ, bị đoản mạng. Và cái trường hợp này ở trên chùa Tản Viên ngày xưa thầy, năm 2012 có một câu chuyện cũng rất là thương tâm. Gia đình hai vợ chồng nhà này rất là nghèo, nghèo lắm ấy. Đi làm thuê, việc gì họ thuê cũng làm, nhưng mà hai vợ chồng thì có khỏe khoắn đâu. Cũng hay Phật tử ở trên chùa cũng lên chùa đấy, thỉnh thoảng lên chùa chấp tác. Cái năm đó vợ chồng đi làm đủ các thứ để nuôi một đứa con. Đứa con thì là học rất giỏi, từ khi sinh ra nó rất hiếu thảo với bố mẹ, học rất là giỏi. Cho nên bố mẹ cứ thôi nghèo khổ cũng cố gắng đi làm để nuôi con, nuôi cho con học bác sĩ, học Đại học Y Hà Nội á, Đại học Y Hà Nội ra làm bác sĩ, học rất là giỏi, ra được trường một cái bệnh viện lớn, đó là bệnh viện gì ở chỗ gần chùa Pháp Vân, thì bệnh viện gì, Bạch Mai, làm bệnh viện Bạch Mai, thi đỗ vào trường bệnh viện Bạch Mai không mất một đồng nào, tức là gì, rất là giỏi. Thì bố mẹ nghèo tự đi lên bằng khả năng của mình hết, nộp hồ sơ thi vào đó vì cái bằng của cũng như là cái tay nghề của bác sĩ ấy phải nói là giỏi lắm, cho nên thi vào tự mình không mất một đồng nào của bố mẹ, thi vào đỗ vào làm bác sĩ ở đó 6 tháng mà mỗi một tháng cả tiền lương cả tiền làm thêm về là đưa được cho bố mẹ mỗi một tháng 40 triệu rồi, trả hết tất cả những cái nợ nần ngày xưa. 6 tháng mỗi tháng 40 triệu, các vị biết là được bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu, mấy trăm triệu, 24 200 240 rồi đúng không? Ở nông thôn đấy từ năm 2012 mà hơn 200 triệu như thế là cả một khối gia tài rồi các bạn. Bố mẹ sửa được nhà, trả được nợ ngày xưa, nợ cho con đi ăn đi học, lại sửa được nhà, gia đình vui lắm, hạnh phúc lắm, họ hàng ai cũng đến để chúc mừng. Ông bà sinh được một đứa con, sinh được một đứa con duy nhất nhé, sinh được một đứa con ngoan như thế mà giỏi như thế, hiếu thảo như thế, làm được đồng nào mang về đưa cho bố mẹ hết, chỉ dành lại một vài triệu để sinh hoạt cá nhân thôi, còn đưa cho bố mẹ hết. Tháng đưa cho bố mẹ 40 triệu mà mới làm có 6 tháng. Làm cả ở bệnh viện, làm cả thêm ở ngoài, cho nên lương cao như thế. Rất là giỏi. Nhưng các vị biết không? Cái hôm mà bố mẹ bảo rằng có một cái đám con gái ở cùng xã, có một cô con gái ở nhà cùng xã như khác xóm, cô này rất xinh đẹp, cũng mới học ra trường, rất là ngoan, rất là xinh đẹp. Bố mẹ hai bên đã có cái ý là tác thành cho hai đứa trẻ rồi, cho nên bảo bạn ấy ở dưới bệnh viện đi về, để tối hôm chiều hôm nay đi về để gặp, hẹn bạn gái ấy, để gặp nhau. Đi về từ bệnh viện về đến chỗ cây xăng gốc mít ấy, tức là gần chỗ đường vào rẽ vào Ao Vua đó, về tới đó thì nó vừa sầm sầm tối, bạn ấy đi và lao vào một cái xe ô tô đi ngược chiều và nó đè cho chết tại chỗ luôn. Đáng thương thật, là thực sự mà rất là thương cái trường hợp đó. Ngày đó thầy gia đình mà lên mà làm lễ cầu siêu cho cái vong của cái chú bác sĩ đấy mà thương thật, nghe nói mà thương, hãy kể mà thương. Cho nên ở đây theo như trong kinh nhà Phật chúng ta gọi là sinh vào để gì, để trả nợ, trả hết nợ bố mẹ rồi nó ra đi, nó để lại bao nhiêu cái sự đau thương, cái sự tiếc thương tiếc nối, đứt lòng đứt ruột cho người thân còn sống ở lại. Cho nên nhà Phật nói cái duyên đó là có gì, có sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ là như thế. Cho nên bạn này nói là vì nhân duyên gì mà trở thành người cùng trong một gia đình. Đấy, thầy kể ra 4 cái duyên này. Thì bây giờ theo chúng ta thấy bạn này ở vào trường hợp là gặp duyên nào, sinh vào để làm gì? Báo ân này, báo oán này, đòi nợ này, trả nợ này. Bạn nói là gì? Gia đình của bạn cuộc sống không hòa thuận, đôi khi con cảm thấy rất là gì, rất hận bố, vì bố khiến cho mẹ và cả gia đình gì đau khổ, phải đem đến sự đau khổ cho vợ và cho con. Báo ân hay báo oán? Báo oán. Kiểu oán tương tương, oan oan tương báo, không biết bao giờ dừng. Cho nên bây giờ thôi, bạn này á biết cái Phật pháp rồi á thì cố gắng tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện mà hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, đừng có gì, đừng có hận bố nữa. Bây giờ thì hận bố, sau này hận bố và mãi mãi đều hận bố, thì không biết bao giờ cho gì, cho cái mỗi luẩn mỗi vòng ân oán luẩn quẩn đó nó hết. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói mà, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tức là lấy hận mà diệt hận thù á, đời này không bao giờ có được an vui đâu, không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Đức Phật nói chỉ có gì? Không hận diệt hận thù. Tức là lấy cái lòng không sân hận á, cái lòng từ bi á, mà đối xử với họ á, thì không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó chính là chân lý. Ngàn ngàn Đức Phật, vô lượng Đức Phật xuất thế đều nói gì? Nói chân lý ấy. Muốn đem đến hạnh phúc cho gia đình mình và cho mọi người trong gia đình mình, không được lấy hận thù để diệt hận thù, mà phải lấy cái lòng từ bi, thương xót, chân thành để đối đãi với người ta. Đó là gì? Đó thì là cái định luật ngàn thu. Nói là ngàn thu chứ là ngàn đời, tức là gì? Từ vô thủy kiếp đến nay, muốn diệt được hận thù chỉ có đem lòng từ bi để đối xử với họ, đem lòng tha thứ để đối xử với họ, đem lòng khoan dung để đối xử với họ, thì mới có thể diệt được cái gì? Diệt được cái sự đau khổ đó mà thôi. Cho nên bạn này nói thì đôi khi con cảm thấy hận bố, thôi đừng có hận, biết là gì? Là nợ nhau rồi. Các cụ ngày xưa nói duyên nợ, đúng không? Nếu duyên mà nhiều quá thì sống với nhau thì hạnh phúc, còn nợ mà nhiều quá thì sống với nhau là đau khổ. Cho nên từ duyên sẽ đi đôi với chữ gì? Duyên nợ là như thế. Đấy. Mà nợ tốt á, thì đã trả nhau gì? Trả nhau xong rồi á, lại đi. Còn nợ xấu á, thì gặp nhau ngày nào, năm nào, tháng nào, phút nào, giây nào á, đem đến sự đau khổ cho nhau thì lúc đấy. Đó. Thế nên thôi, cái trường hợp này biết tới Phật rồi, hãy tu gì? Tu nhân tích đức, chịu khó niệm Phật, tụng kinh, đọc kinh Địa Tạng đi. Bạn này này, không chỉ bạn này mà tất cả các bạn, chúng ta nên đọc kinh Địa Tạng, nên tụng kinh Địa Tạng và nên nghe giảng kinh Địa Tạng để hiểu về nhân quả, hiểu về nghiệp báo, hiểu về tội phúc, để thay đổi mình á, thì các bạn sẽ dần dần sẽ khiến cho công đức phúc báo của mình tăng lên. Từ đó thì mình sẽ gặp được nhiều những gì? Điều tốt đẹp trong cuộc sống này, ngay trong cuộc sống này cũng được điều tốt đẹp. Cho nên mấy năm nay thầy giảng và truyền kinh Địa Tạng, nhiều những gia đình Phật tử rất đau khổ, những gia đình thiện nam tín nữ và những gia đình thậm chí là trước đây còn báng phá đạo Phật, nhưng sau khi gặp chuyện nó đau khổ được người ta mách đến, thầy hướng dẫn cho nghe cái giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng kinh Địa Tạng, nhiều gia đình giải quyết được những mâu mắc, những rắc rối ở trong gì? Chính mái ấm gia đình nhà mình. Thậm chí có người điên khùng á, đi cởi trần chuồng đi ngoài đường á, mẹ tụng kinh Địa Tạng có hơn một tháng, con trai hết điên, về trở thành gì? Người bình thường, biết nấu cơm, biết giúp mẹ, giúp đỡ người bình thường. Thậm chí có bà cụ cách đây 2 năm bị điên lên đây này, còn không biết cái gì nữa, không biết một cái gì, điên đến nỗi không biết một cái gì, chỉ cười, ngửa mặt lên trời cười khạch khạch. Lên chùa đến một tuần đầu á, thì bắt đầu biết lên chùa thì ngồi niệm Phật thì có niệm đâu, ngồi ra cái ngó ngang ngó dọc, sắn quần lấy tới bẹn này, gãi xỉnh xịch. Thầy thấy đôi khi cũng ái ngại, nhưng mà thôi, vì ở trong cửa Phật thì có những lúc thì mình thấy duyên họ đáng được độ thì phải độ, cho nên bảo là thôi từ nay á, thầy chỉ thì dọa rồi, bỏ quần xuống không được, cái đàn bà con gái mà gì xách sắn cái quần lên tần bẹn mà gãi xỉnh xịch cái kia vô duyên, mắng cho như thế và bảo là bỏ quần xuống. Thế họ sợ thầy cho nên cũng bỏ quần xuống, xong được một tí lại ngứa lại gãi xỉnh xịch thì bảo bỏ xuống, vài lần như thế quát cho thì sợ, xong rồi bỏ được quần. Thì cuối cùng thì vài ngày sau thì bà cụ ấy không biết đọc, không biết viết, khi mọi người lên tụng kinh cứ ngồi không biết đọc biết viết, mà tinh thần lại không thì không bình thường nữa, cho nên là chán, lúc thì đứng ra, lúc thì ngồi xuống, cửa quậy. Thầy đã quát cho vài lần, hướng dẫn cho là phải ngồi thật nghiêm. Lúc người ta tụng kinh không biết đọc kinh thì chắp tay vào, trong miệng cái thầm niệm Phật lên. Còn khi người ta các sư vào niệm Phật thì mình niệm Phật thật to vào. Thế là bà cụ gì niệm Phật thật là to. Sang tuần thứ 2 biết niệm Phật. Sang tuần thứ 3 thầy bảo là phải dậy sáng, không có được hát, được múa, được nói linh tinh nữa, mà cầm cái chổi đi quét chùa đi. Sang tuần thứ 3 biết quét chùa. Thầy bảo đấy, cố gắng lại 2 tuần nữa, thế là khoảng 5 tuần. 5 tuần ở trong chùa, tỉnh táo ra, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, lên chùa bất xấu hổ rồi, và biết thì biết mua cái áo dài để mặc rồi, không sắn quần đến tận bẹn để gãi sình sạch nữa, biết tàm quý tức biết xấu hổ rồi. Và sang tuần thứ 6 bảo xin thầy là thế con nhớ nhà cho con đi về, thế con khỏi chưa? Bảo con khỏi rồi, nhưng mà thầy bảo là thôi cố gắng ở lấy 1 tuần nữa, là 7 tuần ở trong chùa thì mới ổn. Thế là cố ở thêm 1 tuần nữa cho bình thường ra, hết 7 tuần, thế là khỏe mạnh bình thường, đi về bình thường, chỉ có gì biết niệm danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và quét chùa thôi. 7 tuần thì mất 2 tuần đầu là không biết làm cái gì, sang tuần thứ 3 mới biết niệm Phật, mới biết quét sân. Đó, các bạn thấy không? Cho nên đó, ở đây thì khuyên bạn này gì, và tất cả các bạn chúng ta đều có thể học và tụng kinh Địa Tạng. Đọc kinh Địa Tạng chưa tụng được cũng đọc cũng rất tốt, kể cả ở phòng trọ chúng ta cũng thế. Các bạn cứ lấy ra chúng ta gì, chúng ta đọc ở trên bàn học, đọc bình thường như chúng ta ngồi học. Không đọc kinh Địa Tạng có 13 phẩm chia thành 3 quyển thượng trung hạ, không có thời gian để đọc hết cả một quyển thượng ấy, thì đọc 1 phẩm cũng được, mỗi ngày đọc 1 phẩm, hoặc mỗi ngày đọc 2 phẩm, sáng đọc 1 phẩm, tối đọc 1 phẩm, hoặc một ngày đọc 1 phẩm cũng được, sáng bận học ấy, thì dậy học, xong tối trước khi đi ngủ đọc 1 phẩm. 13 ngày thì sẽ hết 1 bộ kinh Địa Tạng ấy, là 13 phẩm, tức là 3 quyển thượng trung hạ ấy, cũng rất tốt. Đem công đức đấy để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, gia trì cho hạnh phúc gia đình nhà mình. Nhiều trường hợp có thể các bạn thầy nói chưa tin, nhưng nếu mà gặp các Phật tử kể lại những câu chuyện vi diệu của gia đình họ, chắc chắn các bạn thì sẽ không phủ nhận được Phật Pháp là nhiệm màu, Phật Pháp là linh diệu, Phật Pháp là đem lại lợi ích thiết thực cho nhân gian này. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ biết được. Cho nên rất tốt nếu như các bạn biết đọc kinh Địa Tạng, sẽ hiểu được nhân quả, hiểu được giáo lý của Đức Phật, và các bạn sẽ sống là một con người gì tốt hơn nếu các bạn hiểu được nhân quả. Không có cái đồng hồ đây, mấy giờ rồi? 3 rưỡi à? 3 rưỡi hay 4 giờ? 4 rưỡi rồi hả? Ô nhanh thế, mới nói còn xíu chút xíu thôi mà. Có lẽ thầy quen nói nhiều, còn những bài pháp mà các cụ già 70-80 tuổi các bạn biết ngồi mấy tiếng không? Ngồi 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Các bạn trẻ chúng ta mới ngồi có mấy tiếng, 2 tiếng hả? Chưa đầy 2 tiếng. Thì thôi, thì hôm nay thì thôi hết giờ thì thôi thì nghỉ, thì mai giảng tiếp. Còn đây câu hỏi này thầy khổ lắm, nếu mà giảng chỉ mà cái trả lời hỏi đâu trả lời đấy ấy, thì chúng ta nghe sẽ gì rất là chán. Cho nên thầy muốn là dẫn chứng cho chúng ta nghe nó đỡ chán, vui vui một tí, thì thời gian nó sẽ mất nhiều. Thôi các bạn chưa được trả lời thì sáng mai lại trả lời tiếp nha, để chúng ta nghỉ, hồi hướng để nghỉ. Chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Thank you.